Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Trong bài 16, chúng ta sẽ bắt đầu đi vào phương pháp nghiên cứu cụ thể. Trong buổi đầu tiên, tôi có xác định rõ rằng là không có phương pháp nghiên cứu độc lập cho ngành Phật học. Về bản chất thì Phật học là một ngành thuộc về Faculty of Arts, là khoa của các nghệ thuật. Và do đó, nghiên cứu Phật học sẽ sử dụng các phương pháp nghiên cứu cho ngành khoa học xã hội nhân văn, bao gồm phương pháp nghiên cứu văn bản, phương pháp khảo cổ, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, phương pháp nghiên cứu định lượng, phương pháp nghiên cứu định tính. Thì đó là sáu phương pháp rất quan trọng mà việc chọn lựa thích hợp thì các đề tài nghiên cứu về Phật học nó sẽ đạt được kết quả cao. Chúng ta có thể dùng cái phương pháp nghiên cứu tốt học để nghiên cứu Phật học thì dĩ nhiên là cũng sẽ có một vài quyển sách, như chẳng hạn như của giáo sư Lê Bình Hát trong luận án và tiến sĩ về philosophy of Vasubandhu, trước học của thế thật, tức là dùng toán học và logic học để chứng minh về Phật học. Thì đó là một cái phương pháp đặc thù vì do giáo sư Thác dở về đó. Hoặc là giáo sư Hồng Dương Nguyễn Văn Hai, nguyên là hiệu trưởng trường Đại học Huế, cũng là giáo sư tiến sĩ về toán học ở Hoa Kỳ, thì ông nghiên cứu triết học tấn công dưới góc độ Phật học, tức là các tác giả giỏi về khoa học tự nhiên mà cụ thể là khoa học toán sử dụng phương pháp nghiên cứu toán và logic học để nghiên cứu về nhận thức luận và logic học Phật giáo thì thế nào. Còn các loại đề tài còn lại về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, chính trị quan, tu tập quan, giải pháp quan, Phật giáo và môi trường, Phật giáo và giáo dục, Phật giáo v.v. và một cái gì đó đều có thể áp dụng sáu phương pháp nghiên cứu quan trọng của ngành khoa học xã hội và nhân văn.
Chúng ta chỉ còn bảy buổi là hết cái chương trình này, bảy hoặc tám buổi gì đó. Thì riêng cái phần phương pháp không rồi chúng ta đã hết giờ rồi. Còn những cái bài thực tập như là làm cái đề cương, cái khung sườn, rồi theo đó tôi sẽ đánh giá cùng với quý vị rằng là đề tài đó có đặt được gọi không. Nếu quý vị sắp xếp được với phòng sau đại học thì có thể bổ sung thêm một vài tiết để lấy những cái kinh nghiệm thực tiễn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phương pháp đầu tiên, đó là phương pháp nghiên cứu văn bản. Trong tiếng Anh có hai cách ghi khác nhau: textual research methods, đó là dịch sát nghĩa phương pháp nghiên cứu văn bản, hoặc còn gọi là methods in text analysis, các phương pháp phân tích văn bản. Thì nghiên cứu văn bản là một hình thức phân tích bao gồm mà xuất xứ của văn bản, niên đại ra đời, ai là tác giả thật, ai là tác giả ngụy tạo, cấu trúc của bản văn, nội dung chủ đề chính của bản văn, các vấn đề bị biên tập được biên tập trong quá trình lịch sử, là những vấn đề liên hệ đến những điều mà chúng ta quan tâm trong thời hiện đại này và loạt những vấn đề có liên hệ khác. Phần lớn các đề tài của ngành Phật học nó thuộc về khoa học sở nhân văn như tôi vừa xác định, cho nên phương pháp nghiên cứu văn bản á, nó chiếm gần như là 95% các đề tài, và chúng ta phải chọn lựa vào văn bản với văn hệ Pali nếu các đề tài đó liên hệ đến Phật giáo Nguyên Thủy, hay là văn bản liên hệ đến Sanskrit nếu chủ đề quý vị chọn lựa là Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bộ Phái. Còn trong trường hợp đề tài so sánh hai triết gia, hai tác phẩm, hai khái niệm, hai học thuyết, hai phong trào, hai nhân vật của cả Nguyên Thủy và Đại Thừa, thì quý vị sẽ phải làm việc luôn với hai loại văn bản Pali và Sanskrit, kèm theo là bản dịch từ Sanskrit sang chữ Hán và tiếng Việt. Cho nên phương pháp văn bản học rất quan trọng đối với phần lớn các đề tài nghiên cứu của Phật học. Phần 1, khái niệm văn bản học. Một nhỏ, khái niệm văn bản text là một bản tin được mô tả và chuyển tả bằng các ký hiệu ngôn ngữ chữ viết. Đó là định nghĩa chung thôi và bao quát. Về chức năng đó, thì văn bản được xem là một kênh thông tin để truyền thông, chứa đựng nguồn tư liệu và đặc biệt là sử liệu với rất nhiều các thông tin quá khứ, bao gồm giai đoạn lịch sử, sự kiện lịch sử, địa danh, nhân danh, là những vấn đề đã liên hệ mật thiết giữa những yếu tố điều trên ở tại một khu vực, thành phố, quốc gia, vùng lãnh thổ, châu lục, là phạm vi toàn cầu. Còn khái niệm văn bản học, textual studies, trong ngành nghiên cứu đó còn được gọi là phê bình văn bản, textual criticism, hay gọi là phân tích văn bản, text analysis, là một ngành nghiên cứu về các loại hình văn bản cũng như là nội dung và ý nghĩa của các bản văn trong một bối cảnh lịch sử với không gian, thời gian, con người và các sự kiện rất là cụ thể. Ở đây chúng ta không chỉ đơn giản là đánh giá về câu cú, tự loại, rồi văn phạm, mà nó liên hệ đến rất nhiều các vấn đề đối với các bạn bằng đó. Cho ngành học này đó, và cụ thể đó là phương pháp này, sẽ giúp cho chúng ta đào sâu vào việc nghiên cứu các bản văn Phật học ở trình độ thạc sĩ học kỳ thứ hai trở đi đó. Thì quý vị sẽ có 6 khoa, tức là 6 nhóm lựa chọn đó, chuyên ngành: khoa triết học Phật giáo, khoa Pali, khoa Phật học Sanskrit, khoa Phật giáo, khoa Phật học Trung Quốc, khoa Phật giáo Việt Nam, khoa lịch sử Phật giáo. Thì mỗi một cái chuyên ngành đó nó lại có những cái yêu cầu bắt buộc về đọc bản văn Sanskrit, đọc bản văn Pali, đọc bản văn Hán cổ, đọc bản văn Tây Tạng. Rồi trong số đó là chia ra, đó là căn bản và nâng cao. Thì số lượng học viên thạc sĩ của chúng ta là chưa nhiều so với cử nhân. Một lớp thì chỉ có được chưa được 100 người đăng ký, phải không? Khóa này là được nhiêu? 46. Nếu mà trẻ nhỏ ra thành là 6 khoa đó thì nó còn nhỏ nữa. thì cái chất lượng đi về nghiên cứu chuyên môn mới sâu được. Và ở nước ngoài đó, một sinh viên người ta vẫn mở khoa, nhất là những khoa chiến lược. Hiện tại học viện bắt đầu từ năm nay đó thì sẽ đi theo cái hướng đó. Cho nên sau khi học 15 học tín chỉ, tức là gồm có 5 học phần học chung, thì 10 học phần còn lại, mỗi học phần 3 tín chỉ, tổng cộng là 30 tín chỉ, quý vị sẽ học theo chuyên ngành để tạo ra các chuyên gia về sau này. Thì như vậy, ở học kỳ 2 của các chuyên khoa thuộc thạc sĩ đó, thì quý vị làm quen với việc tiếp cận dưới dạng là đọc, reading in Bali text, tức là đọc bản văn Bali, rồi reading in Sanskrit text, rồi reading in Chinese text, tức là mình làm quen đọc vào văn bản. Thì cái trong giai đoạn giáo dục Phật học viện thì hầu như đó là các tăng ni đó được học bằng văn bản là chính. Và trong cái giai đoạn giáo dục tự viện, thầy truyền trò nói cũng là dựa vào bản văn là chính. Như tôi nhớ là từ năm 84 đến năm 90, khi học về các bản văn Đại Thừa với Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, lúc đó là hiệu phó của trường Cao Quốc Phật Việt Nam, nay gọi là học viện của chúng ta đó. Thì mỗi ngày đó là học trung bình 3 tiếng. Một lớp học chỉ có khoảng 13-14 người thôi, và tôi là chú tiểu nhỏ nhất, lúc đó là 15 tuổi. Là khi mà học đó, thì Hòa Thượng bắt các học viên đó phải đọc cái hai trang được quy định sẵn của cái tác phẩm ở nhà ha. Thì vào trong lớp á, thì Hòa Thượng sẽ chỉ định tất cả mười mấy học viên đó đều phải trả bài mỗi ngày hết, bằng cách là kêu mỗi người đó là dịch một đoạn. Cái bài đó mình chưa học, nhưng mà mình bắt buộc phải tự học để mình tự dịch, tham khảo các tác phẩm gì đó, tra cứu từ điển vân vân. Rồi sau đó Hòa Thượng mới hiệu chỉnh lại, đây là cái đoạn dịch chưa chuẩn, từ này dịch còn sai, vì cái từ này ở đây nó có cái tự loại là vậy chứ nó không phải là tự loại khác, cho nên ngữ nghĩa nó bắt buộc phải là ngữ này chứ không có được nghĩa kia, thế như vậy. Thì sau đó Hòa Thượng mới nói đại ý của hai trang đó hoặc là ba trang đó nó cái gì. Như vậy đó, học về tư tưởng thì không có nhiều, nhưng mà học về bản văn bao gồm tự loại rồi cứu pháp rồi dân phạm mới là chính. Cho nên học xong á thì phần lớn đều chỉ thuộc được. Còn bây giờ thì chúng ta học ở hệ đại học đó cho lên đó, ngoài trừ các cái môn cổ ngữ thì chủ yếu là học tư tưởng. Thì khi mà học tư tưởng thì chúng ta lại kém về cái phần mà phân tích bản văn. Kém về phần đó, gần như mà không có bám sát. Và lúc tôi học với Hòa Thượng Thích Minh Châu năm 1993 và 94 về Kinh Trung Bộ đó, thì thú thật đó, thì Hòa Thượng đó là không có chú trọng về cái phần thuyết giảng, và Hòa Thượng cũng không có năng khiếu thuyết giảng. Hòa Thượng chủ yếu là nhờ một thầy có giọng hay đọc một bài kinh, là khi mà đọc một đoạn thì Hòa Thượng dừng lại giải thích chừng vài ba phút, có khi 5 phút, có khi 6 phút, có khi 2 phút, rồi sau đó qua cái đoạn khác, cứ như thế Hòa Thượng giải. Cho nên đó, là có thể mình không có nắm được là chủ đề chính của toàn bộ Kinh Trung Bộ là cái gì ha. Nhưng mà từng bài kinh mà phân tích như thế là nó rất là vững, cho nên học nó không hết được toàn bộ tác phẩm lớn như là Trung Bộ gồm có 152 bài. Thì mỗi một cái phương pháp nó có cái mặt mạnh và mặt yếu của nó. Vì vậy là khi mà chúng ta nghiên cứu văn bản thì chúng ta phải để ý đến, thứ nhất là bối cảnh ra đề của văn bản đó, rồi thứ hai là tính tác giả, thứ ba là nội dung, rồi thứ tư là nó phản ánh những vấn đề thời sự hay là những vấn đề cốt lõi của xã hội trong cái giai đoạn đó. Và trong giai đoạn này đó thì những điều đó còn sử dụng được hay không, có liên hệ được hay không. Văn bản học không chỉ có liên hệ mà còn là một thành phần tạo nên sử liệu học lịch sử. Do vậy nó là bản văn rất quan trọng đối với các nhà ngữ văn, các triết gia ngôn ngữ, các nhà sử học, thậm chí các nhà luật pháp. Thì đây là nói về tầm quan trọng của văn bản học. Thông qua sự ra đời của một tác phẩm văn học nói chung, chúng ta biết được bối cảnh lịch sử, xã hội, chính trị, văn hóa, những vấn đề đương đại của thời đó là cái gì. Có nhiều tác gia đó, người ta không dám nói thẳng ra, vì nói thẳng có thể bị ở tù, thậm chí là bị tử hình. Cho nên người ta mượn các hình ảnh văn học để ta nói. Thì tương tự các tác phẩm Phật học khi nó ra đề, nó đại diện cho một trường phái Phật giáo. Có những tác phẩm nó thuộc về phái Trung Quán, có những tác phẩm nó thuộc về phái Du Già. Văn học Bát Nhã thuộc về Trung Quán, văn học Di Thức nó thuộc về Du Già. Ở cái trình độ cử nhân trở xuống thì là lúc mà chúng ta không quan tâm về vấn đề này, mình chỉ nói chung là lời Phật dạy đó. Thực ra thì đó là những bản văn do các tác gia, mà phần lớn là các Bồ Tát Đại Thừa sáng tác. Nhưng mà nếu mà nói mình là người sáng tác thì có người theo, người không theo, cho nên người ta phải ghi là gì, Đức Phật đó, đặt ra một cái bối cảnh lịch sử là Đức Phật đó như thế, dạy như thế. Thì ở phạm vi của nghiên cứu văn bản học, chúng ta phải nói rõ những vấn đề này để mình không có dễ dàng chấp nhận là một bản văn đầu đó là của Phật đó hay không. Nó phải được đặt ở trong bối cảnh ra đời của nó. Các bản văn Đại Thừa sớm nhất là thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, phần lớn là thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. Đó là giai đoạn 1. Còn giai đoạn 2 là Đại Thừa giai đoạn 3, Đại Thừa giai đoạn 4, nó còn phát sinh nhiều vấn đề. Và tất cả những tác gia Đại Thừa khi sáng tác ra những tác phẩm đó đó đều nói rằng là Phật đó hết, đều có lục chủng thành tựu hết. Lúc bấy giờ tại đâu đó Đức Phật cùng với chúng tỳ kheo 1250 vị, nhân cái việc như thế nên là đại diện pháp hội lúc bấy giờ là một vị Bồ Tát gì đó tên là gì đó đứng dậy chắp tay bài vai hữu cung kính lại Phật, rồi thưa rằng như sau. Rồi sau đó Đức Phật mới có cái lý do để giảng về cái chủ đề đó. Nếu mà dựa vào lục chính thành tựu thì tất cả đều là Phật nói hết. Nhưng mà dựa vào văn bản, chúng ta sẽ biết là gì, văn bản này ra đề thời điểm nào. Ví dụ như khái niệm cái bẫy chuột ấy, nó chỉ có vào khoảng thế kỷ thứ nhất Tây lịch thôi. Trước đó làm gì có cái bẫy chuột. Bây giờ bất cứ bản văn nào của Phật giáo Đại Thừa Nguyên Thủy mà có cái chữ cái bẫy chuột thì chúng ta biết là thời điểm ra đời sớm nhất của nó là thế kỷ thứ nhất. Hoặc là trong giai đoạn từ năm 1940 ở miền Bắc là có những cái truyền đơn, có những cái văn bản truyền tay về chủ nghĩa cộng sản. Thì dù có xóa đi cái trang xuất bản về thông tin năm xuất bản đi nha, mà nó bị mất cái đó. Chúng ta đón biết thời điểm sớm nhất nó ra đề ở miền Bắc là năm 1940, không thể sớm hơn. Thế như vậy, dựa vào một số khái niệm mang tính học thuyết và phong trào, rồi những cái khái niệm liên hệ đến con người, con vật, rồi sự kiện, chúng ta có thể truy ra được cái nguồn gốc ra đề của bản văn đó, đó là thời điểm nào. Cái việc này không khó. Nhiều học giả xem văn bản học là một bộ môn của khoa ngữ văn, nhất là những người dạy về ngữ văn thì xem văn bản học là phân tích văn. Thì ngày xưa đó thì cái thời của thế kỷ thứ 5, thứ 6 trước Tây lịch đó, trên thế giới này đó, Nói về giáo dục ở cấp đại học nó chỉ có hai thứ thôi. Còn cái từ chuyên môn để nói về cái giáo dục đại học ở nước đó là gì, là mỗi nước nó có một kiểu khác. Có khi nó không nói là giáo dục đại học. Ở cấp cao nhất nó cũng có hai nhóm thôi. Đó là tự nhiên, các ngành học nó thuộc về nhóm tự nhiên. Thứ hai đó là nghệ thuật. Thì tự nhiên đó, thì ta còn gọi là khoa học. Cái nhóm của cơ thuộc về khoa học thì sau này ta mới gộp chung lại thành đó là natural sciences. Đó là các nhóm khoa học tự nhiên, rồi đó bao gồm tất cả các nhóm khoa học chung. Còn cái nhóm nghệ thuật á thì trong tiếng Anh nó gọi là arts, có số nhiều nha. Thì nó thuộc về văn chương, rồi triết lý, rồi tâm lý, rồi ngôn ngữ, rồi xã hội, vân vân. Về sau này nó phát triển ra là hàng trăm trăm ngành khác nhau. Hiện nay chúng ta có khoảng là 300 mấy chục ngành trên toàn cầu ở cấp đại học trở lên. Và trước đây thì chỉ có hai ngành thôi. Một là nhóm khoa học tự nhiên, hai là nhóm nghệ thuật. Nhóm nghệ thuật còn gọi là nhóm khoa học xã hội và nhân văn, social sciences and humanities. Tất cả đều là số nhiều. Thì như vậy lúc đó đó, cái ngành ngữ văn là một trong những cái ngành nghệ thuật, cho nên văn bản học là sở trường của ngành ngữ văn. Thì chúng ta học làm văn là phân tích một tác phẩm, thì ta thường nói là gì, tác phẩm là một nhân vật trong tác phẩm đó đó, nó là một cái hiện tượng xã hội phổ biến, hay còn gọi là một bức tranh thu nhỏ của giai đoạn xã hội đó trong bối cảnh lịch sử đó. Mà học được đi theo mô hình đó, cho nên ta mới chọn ra những tác phẩm điển mẫu. Nó tùy theo cái thể chế chính trị đó, cái khuynh hướng chính trị vào giai đoạn đó, cách quản trị nhà nước, hệ thống luật pháp vân vân, thì tự động người ta bắt buộc phải chọn những tác phẩm nào nó trở thành tác phẩm văn học chung cho nhà trường lịch sử của bạn. Cho nên bản văn học hay là văn bản học nó vốn bản chất từ ban đầu của nó là một phần của ngữ văn. Cho nên cho đến bây giờ đó thì có hàng trăm khoa đã ra đời, nhưng mà bên ngành ngữ văn người ta muốn dành riêng cái môn này cho khoa của mình thôi, nhưng mà điều đó là không thể. Cho nên đại đa số còn lại đó không thuộc nhóm ngữ văn thì người ta cho rằng đó văn bản học là một môn về lịch sử chuyên biệt, liên hệ đến giai đoạn lịch sử ha, rồi sự kiện lịch sử, nhân vật lịch sử và nhiều vấn đề khác. Nói chung là văn bản học chúng ta sẽ học được hai thứ: về lịch sử, về khảo cổ, về quy định văn bản, về văn chương, về tư tưởng, về pháp lý. Nó đủ hết tất cả trong đó một cách trực tiếp hay gián tiếp. Văn bản viết thì gồm có các sử liệu viết, vốn là một loại sử liệu quan trọng trong ngành nghiên cứu lịch sử. Còn các loại văn bản thực chất đó đều là các sử liệu của một hoặc nhiều giai đoạn lịch sử của một cộng đồng, dân tộc, quốc gia hay là toàn thế giới. Hai nhỏ, phạm vi áp dụng của phương pháp này thì đối với những đề tài mà các nhà nghiên cứu chọn, nó thuộc về lĩnh vực tôn giáo, văn liệu, văn học Phật giáo, ngôn ngữ Phật giáo, như là Phật giáo hệ Bali, rồi Phật giáo Sanskrit, Phật giáo rồi Hán cổ, rồi Tây Tạng nữ, giới luật, pháp luật, truyền thông và sử liệu, thì việc chọn cái phương pháp văn bản học này rất là cần thiết. Cho nên là nhớ cái phạm vi áp dụng nha của phương pháp này. Và nếu như quý vị chọn các di chỉ khảo cổ ở vùng ốc eo Việt Nam thì bây giờ chọn văn bản là thua rồi. Khảo cổ nó thuộc về các di chỉ văn hóa, bao gồm vật thể, phi vật thể, mà cụ thể nhất là vật thể. Thì văn bản của nó không nhiều. Ví dụ như đó là những cái mảnh vụn, ít khi còn có các cái vật thể mà nó còn nguyên vẹn, phần lớn nó nát vụn ở dưới lòng đất. Cho nên cái chữ nghĩa được khắc ở trong các cái dụng cụ bằng đồng, bằng đá, bằng gỗ, bằng kim loại hầu như nó không nhiều lắm, nó sơ sơ thôi. Mà bây giờ quý vị áp dụng phương pháp gọi là dân bản học là thua rồi, nó không phù hợp. Mà phải áp dụng phương pháp lịch sử là phương pháp khảo cổ học. Rồi trong trường hợp khi mình phát hiện ra trong các cái di chỉ khảo cổ đó nó có những cái chùm đá, trong đó nó có những cái sắc chỉ hoặc là những cái trụ cột của vua A Dục, nó có những cái hàng chữ Brahmi, vì đó là quốc ngữ của vua của nước Magad nói riêng và của toàn quốc Ấn Độ nói chung, do vua Ashoka sử dụng. Thì lúc đó chúng ta áp dụng cái phần dân bản học đối với cái này thì được, nhưng mà nó là một cái sự kiện rất là nhỏ, chứ không thể áp dụng phương pháp dân bản học cho một cái chủ đề về khảo cổ học được, nó không phù hợp. Hay là cái chủ đề về lịch sử. Cho nên là chúng ta phải xác định là mỗi một chủ đề đó nó có một cái nhóm gọi là phương pháp chính và các phương pháp hỗ trợ, chứ không bao giờ là tất cả cùng là chính được. Để nhớ cái việc đó, quý vị cứ hình dung là trên một con ngựa, dầu hai người hay ba người cùng cưỡi, chỉ có một người ngồi đầu thôi chứ không thấy có hai người cùng ngồi đầu, tức là ngồi ở trước á. Cho nên nhớ nha, trên một con ngựa chỉ có một người ngồi trước chứ không thấy có người thứ hai cùng ngồi trước. Thì trong cùng một cái chủ cho trong nghiên cứu vậy, mỗi một cái đề tài đó chỉ có một phương pháp chính và các còn lại là phương pháp hỗ trợ. Phương pháp chính phải đưa lên trên đầu, phân tích nó nhiều hơn. Còn cái phương pháp phụ đó là hỗ trợ, mà nó ngoài cái phương pháp đó để đạt được cái mục đích này thì cái luận dân này còn sử dụng hai phương pháp khác, là phương pháp dân bản học để làm nổi bật cái gì, phương pháp lịch sử để làm nổi bật cái gì cho cái chủ đề đó. Nó gắn kết với những đối tượng nghiên cứu của đề tài của chúng ta, phải nói cụ thể chứ không có nói chung chung. Phần lớn các học viên có nói chung chung là định nghĩa phương pháp đó ai không biết mà định nghĩa, sớm trên Google nó ra hết, có gì đâu mà phải định nghĩa. Phần 2, các loại bản văn. Bản văn hay văn bản thì cũng vậy ha. Mà không nhỏ, phân theo tầm quan trọng thì chúng ta có các loại bản văn như sau. Thứ nhất là văn bản gốc, primary text, hay còn gọi là primary sources. Primary đó nó gọi là nguyên thủy ha. Text có thể được đổi thành là sources. Tất cả đều có số nhiều bởi vì nó có nhiều cái văn bản khác nhau. Thì ở Việt Nam chúng ta thường gọi là tài liệu gốc, hay một số nơi thì gọi là tài liệu bậc một ha. Tài liệu bậc một đây là tài liệu quan trọng nhất. Thì đối với các luận văn và luận án đó mà không có ghi cái tài liệu gốc này ở trong thư mục tham khảo á, là đề cương nó bị đánh rớt liền. Cái kiến thức sơ đẳng mà không có là sao nghiên cứu, không có tài liệu gốc là sao nghiên cứu. Còn rất nhiều người không nắm được cái này, nêu ra 50 tác phẩm mà không có tài liệu gốc thì làm sao nghiên cứu. Tài liệu gốc là chứa các thông tin nguyên thủy, theo đó nghiên cứu được liên hệ, được tiến hành. Các đối tượng chính của nghiên cứu đều có những dân bản gốc có liên hệ bắt buộc. Ví dụ như ai đó nghiên cứu về chủ trương nhập thế của Thiền sư Nhất Hạnh thì gần 100 tác phẩm bằng tiếng Anh, 60 mấy tác phẩm bằng tiếng Việt của Thiền sư Nhất Hạnh cùng với khoảng 1000 pháp thoại bằng tiếng Anh và tiếng Việt được Lào Mai phổ biến trên mạng trong thư viện Thích Nhất Hạnh và trên các app của điện thoại thông minh. đều được xem đó là tài liệu gốc. Chứ lúc đó mà quý vị lấy cái kinh Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi, Tiểu Bộ, kinh Đại Thừa mà đó tài liệu gốc là không hợp. Ở đây mình đâu có nghiên cứu về Đức Phật đâu, mà nghiên cứu về thiền sư Nhất Hạnh. Như vậy mỗi một đề tài thì nó có vốn tài liệu gốc riêng, nó phù hợp với cái chủ đề, hoặc là nhân danh, hoặc là địa danh, hoặc là thuật ngữ, khái niệm học thuyết. Nếu chúng ta làm những đề tài Phật học thì tài liệu gốc bắt buộc phải là kinh Luật Luận, hoặc là Bali, hoặc là Đại Thừa, hoặc là Bộ Phái, hoặc cả hai, hoặc cả ba. Còn nếu mình là về nhân vật nào đó thì tài liệu gốc phải là sáng tác của nhân vật đó. Chúng ta nhớ cái yêu cầu căn bản này không ạ? Có rất nhiều người bị sai chỗ này. Nghiên cứu về Đức Đại Lạt Ma mà liệt hết toàn bộ kinh Luật Luận, Bali, Đại Thừa vô làm nhân bản gốc là lạc đề đó, nó đâu phù hợp. Thứ hai đó là văn bản nghiên cứu, hay còn gọi là tài liệu nghiên cứu, thì trong tiếng Anh nó gọi là secondary. Secondary là thứ hai hay gọi là thứ yếu. Rồi cái từ chúng ta có thể dùng hoặc là text, hoặc là sources, tức là những tác phẩm nghiên cứu về tài liệu một, cứ nhớ đơn giản vậy thì được gọi là tài liệu hai. Nên ví dụ như là bất cứ ai đó viết một bài viết hay là một quyển sách về thiền sư Nhất Hạnh thì toàn bộ những bài viết tác phẩm đó được gọi là tài liệu hai về chủ đề liên hệ đến thiền sư Nhất Hạnh. Thì tương tự, nếu ai đó viết về đề tài khái niệm tâm trong A Tỳ Đạt Ma của Nhất Thiết Hữu Bộ, thì cái quyển A Tỳ Đạt Ma của Nhất Thiết Hữu Bộ được gọi là tài liệu gốc. Và tài liệu hai của đây là gì? Tất cả những bài viết và sách nghiên cứu về Nhất Thiết Hữu Bộ và về A Tỳ Đạt Ma. A Tỳ Đạt Ma của Nhất Thiết Hữu Bộ, A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ đều được xem là tài liệu nghiên cứu hết, vì nó có liên hệ, vì những điểm tương đồng của nó nhiều lắm, những điểm dị biệt là chắc chắn có rồi. Thì lúc đó quý vị không cần phải liệt ra trong cái tài liệu gốc năm bộ Nikaya, năm bộ Bali, rồi là bốn bộ Hàm, vì nó có liên hệ gì đâu. Cho nên chúng ta phải xác định rõ ha, ngoại trừ trong đó quý vị có một chương đó là so sánh cái khái niệm tâm ở trong Abhidhamma của Nhất Thiết Bộ với là kinh Trường Bộ, thì lúc đó kinh Trường Bộ nó thuộc về một phần của tài liệu gốc, cho nên phải đưa vào trong cái tài liệu gốc. Cho nên nắm được ý không ạ? Nên vậy là tùy theo cái nhóm đề tài thì chúng ta phải chọn, và tất cả những gì nghiên cứu có liên hệ đến tài liệu gốc thì được gọi là tài liệu hai. Mặc dù không có cái gọi là tài liệu ba, tài liệu bậc ba nhé, những cái gì nó thuộc về những cái thông tin ở trình độ phổ thông trở xuống đó, thì không đáng để chúng ta đưa vào trong là thư mục tham khảo. Nên nhớ điều đó. Nói hôm nay tôi nói đó là tài liệu bậc ba, tài liệu cấp ba, thực ra nó không phải là tài liệu nữa, nó là tài liệu quá phổ thông cho nên không cần phải đưa vào nghiên cứu. Cho nên các sách giáo khoa đó thì phần lớn người ta không đưa vào trong cái thư mục tham khảo đâu, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ. Hay nhỏ, phân loại theo nội dung thì chúng ta sẽ có, thứ nhất là văn bản viết, written text. Thì tất cả các kinh điển tôn giáo, các tác phẩm triết học, các tác phẩm luật, rồi địa dư, báo chí, vân vân, đều được hình thành dưới dạng văn bản viết. Còn cái thời gian á, từ lúc mà cái người đầu tiên nói ra việc đó cho đến lúc nó được ghi chép thì nó có cái khoảng thời gian nhất định. Đối với kinh điển Phật giáo mình đến thế kỷ thứ 3 sau Tây lịch, tức là khoảng gần 300 năm sau khi Đức Phật qua đời mới trở thành là văn bản, văn bản viết. Và trước đó nó chỉ là truyền miệng thôi. Còn kinh thánh cựu ước của cho thế giáo nó cũng phải trải qua đến vài trăm năm mới được hình thành bằng văn bản viết. Và văn bản kinh thánh tăng ước được xem là của Chúa Giêsu đấy, thì do các vị đệ tử tông đồ đã viết là khoảng có thuyết thì cho rằng là khoảng 40 năm, có thuyết cho rằng là cả trăm năm sau khi Chúa Giêsu mất đó, thì bắt đầu mới thành văn bản, và lúc đầu cũng là truyền miệng thôi. Thì bây giờ các nhà nghiên cứu về kinh thánh người ta cũng đều thống nhất việc đó, về cái niên đại ra đời của các bản văn. Như vậy về bản văn tôn giáo đó, phần lớn là không do chính nhà sáng lập tôn giáo viết, ngoại trừ là các tôn giáo hiện đại nó gọi là tôn giáo mới ha. Vì ta còn sống thời này đủ các loại văn bản hết, cho nên là cái người sáng lập có thể tự viết hoặc thuê người khác viết hoặc nhờ người khác viết để tên mình. Ở thời cổ đại và thời trung đại đó thì phần lớn những người sáng lập tôn giáo không viết, chỉ nói thôi, là được tập đại thành lại. Ngoài ra thì còn có văn bản truyền miệng, oral text. Thì đối với Phật giáo thì truyền miệng như vậy là trải dài khoảng 250 mấy năm. Thì văn bản truyền miệng nó bao gồm các lời phát biểu, những cái buổi nói chuyện riêng, được thâu băng, ghi hình, rồi các cái biểu diễn sân khấu, vân vân. Rồi bây giờ thì có thêm là phát biểu trên đài truyền hình, trên đài radio, rồi trên mạng xã hội, blog cá nhân, trang web. Bây giờ thì cái văn bản truyền miệng nó nhiều hơn. Thì ngày xưa ta nói là khôn văn miệng, dạy văn bia. Do miệng là không có bằng chứng, lời nói thoảng gió bay, đó là ngày xưa. Chứ còn thời này thì không có cái đó đâu, cái câu đó là vứt bỏ, không xài được nữa. Dân miệng, dân bi cũng chết hết trơn. Cỡ như tổng thống của Hoa Kỳ mà người ta còn thâu lén được, chứ đừng nói chi là những người bình thường. Ta thâu được hết, ta có mố hết tất cả vậy đó. Nghe nói một số tòa nhà ở Hà Nội đó, của Bộ Công an đó, do các nhà thầu Trung Quốc xây xong rồi nó lắp đập các hệ thống ghe lén, rồi giờ không biết nó đập ở đâu. Mỗi lần họp quan trọng của bộ phải đi qua chỗ khác để họp. Như vậy là quý vị biết không đơn giản đâu. Cho nên đó, thời này đó là văn bản truyền miệng đó nó cũng ghê gớm lắm, nó tác động còn nhiều hơn là văn bản giấy đó. Văn bản truyền miệng ta nghe được, mà ta nghe được nó mới nổi lên cái sự hưởng ứng hay là chống đối kịch liệt. Còn đọc một văn bản giấy nó không có cảm xúc. Và văn bản miệng nó còn cái ngữ điệu nữa, nó cùng một cái câu thôi, nhưng mà khác cái ngữ điệu thì nó làm cho người ta thấy thái độ khác nhau rồi. Ví dụ như bà vợ á, gọi điện thoại hỏi ông chồng: anh về chưa, mẹ con em đang chờ cơm. Đây là cái câu thể hiện cái tình thương yêu, sự hiểu cảm thông trong ngóc. Nghe cái bác ruột liền: anh về chưa, mẹ con em đang chờ cơm. Khác liền hoàn toàn. Nhưng mà viết ra văn bản nó có cảm xúc đó không? Không. Nên văn bản miệng nó phức tạp hơn cho bây giờ hiện đại này. Mấy ngôi chùa ở Mỹ, ở châu Âu á, của cộng đồng Việt Nam mình á, mà về bản chất là do cư sĩ xây dựng đó, thì ta mời một trụ trì, đó là tăng hoặc là ni, ta trả lương, thuộc phước sư người ta quản lý, chương trình tu học người ta đưa ra, tăng ni nào theo họ đó thì họ để làm trụ trì bình phong, còn khác biệt về quan điểm thì họ sẽ tẩy chay, muốn tẩy chay thì họ phải cày bẫy, cày bẫy bằng cách nào, vô nói chọc giận, nó bậy đó bà cho cái ông trụ trì đó, bà trụ trì đó bà tức khí lên, bà nói nóng rãi, ha, thì ta thâu xong rồi á, cái phần bạc cày bẫy nó cắt bỏ đi, phát tán ra cái đoạn mà phát biểu thôi. Rồi cái người đó từ đầu ta nói: ô Phật tử tôi rồ, tôi nói sư cô này, ông thầy này tệ quá, cho nên tẩy chay là phải, cái này nó sẽ ra hàng rồng. Ở nước ngoài đó, các chùa đó nó có một cái ban gọi là ban quản sự của chùa, ha, tôi thường đọc lại thầy Ban Quản Sự. Quản sự tức là giống như management, làm cái công việc quản trị. Nhờ bỏ đi cái dấu đặng đây không thì trở thành là quản sư, tức là quản lý mấy ông thầy, mấy sư cô. Theo mình á thì tồn tại không, theo mình là tẩy chay, cho nên đừng có dạy gì mà đi làm trụ trì ở chùa đó. Quý vị phải chịu khó tự lập lên, dẫn động quần chúng cùng hưởng ứng. Còn nhiều thầy nó không chịu khó từ ban đầu, qua thì vô làm được trụ trì liền, không phải nỗ lực gì hết. Quần chúng có sẵn, mọi tiện ích có sẵn, như vô hành đạo thôi. Nhưng sau thời gian vài tháng vài năm là bắt đầu mâu thuẫn giữa cái ban quản lý đó với là cái vị trụ trì đó, nó dẫn đến đổ nát hết. Và khi đổ nát rồi đó thì trở thành là kẻ thù của nhau. Ngoài ra thì chúng ta còn có các văn bản hình tượng iconic text, thì nó gồm có các loại tranh, paintings, hình quẻ, drawings, hoặc là hình tượng icon, hoặc là symbol, tức là biểu tượng. Thì các văn bản hình tượng này đó thường nó tồn tại dưới dạng thiêu nè, dưới dạng là tranh nè, dưới dạng là bích họa, tức là tranh trong tường. Ví dụ như là các hang động Aurora Ajanta ở miền Nam của nước Ấn đó, thì nó kéo dài cả ngàn năm. Mà ngày xưa họ dùng một cái loại sơn gì đó mình không biết nha. Đến bây giờ vẫn còn tồn tại, không hư. Mà cái độ ẩm thấp của đá như quý vị biết rồi, vậy mà nó không phai màu, không hư. Nó rất là đặc thù. Thì tất cả những văn bản này điều rất quan trọng cho những đề tài nghiên cứu về lịch sử và khảo cổ học. Thì phát hiện ra những thứ này nó làm đảo lộn các cái giả thuyết có trước. Ngoài ra thì chúng ta còn có các văn bản nghe nhìn audio visual text, thì nó bao gồm là các cái ấn phẩm truyền hình, truyền thanh, video, phim, vân vân. Đó. Thì này nó khác với cái văn bản truyền miệng. Văn bản truyền miệng có nghĩa là người ta phát biểu miệng thôi. Đó. Rồi á, là những nhân vật đó đã chết rồi hoặc là còn sống, phần lớn là những nhân vật chết rồi đối với các cái sự kiện tôn giáo hay trường phái tôn giáo, triết học. Thì các thế hệ học trò người ta mới lặp đi lặp lại, người ta nói là thầy đó dạy như thế. Thì đối với Trung Quốc á, thì người ta gọi là tử viết, tử là viết tắt của một cái nhân vật chí sĩ đâu đó, không? Một nhà nghiên cứu, nhà tư tưởng đó. Thì nó dùng nói là tử viết thôi. Đó, tử viết. Thì lúc đó tùy theo cái ngữ cảnh mà chúng ta dịch tử này là Khổng Tử, là Tuân Tử, Trang Tử, Mạnh Tử, Lão Tử. Và khi mà Phật giáo du nhập vào Trung Quốc đó, thì các vị tổ sư Trung Quốc cũng rất là thông minh. Những cái gì mà bên Nho giáo người ta trở thành một cái ngành học thì Phật giáo cũng phải tương tự. Cho nên đó, lúc đó đó, cái Tứ Thập Nhị Chương là cái bản kinh đầu tiên đó. Thì chúng ta lại có cái cấu trúc Phật ngôn, Đức Phật dạy rằng, dạy rằng. Thì chữ Phật này nó tương đương với chữ tử bên kia, là đại diện cho một nhà tư tưởng nào đó. Còn cái chữ viết hay chữ ngôn thì ngữ nghĩa nó giống nhau, hai cái cách diễn đạt khác nhau. Về cấu trúc thì chúng ta tương đương, về đặc thù thì chúng ta có cái khác biệt. Cho nên Tứ Thập Nhị Chương là Phật ngôn, Phật ngôn hết. 42 chương đều bắt đầu bằng Phật ngôn hết. Rồi sau này đấy, những cái bản kinh Đại Thừa mà phần lớn là nó phát sinh về sau, khả năng rất là cao nó phát sinh ở Trung Quốc. Ngoài một số bản Đại Thừa có nguồn gốc bằng tiếng Sanskrit, quý vị nhớ là gì, nó có thêm cái chữ gì, Phật thuyết. Luôn luôn bắt đầu bằng cái chữ Phật thuyết, rồi sau đó mới là chữ tựa. Đó, Phật thuyết, đó là Đức Phật nói. Phật thuyết A Di Đà kinh, Phật thuyết cái gì đó, nhân quả kinh, Phật thuyết gì đó, hàng loạt các cái chủ đề Phật thuyết nó đều lấy từ cái cấu trúc là tử viết. Mà giai đoạn đầu của nó là Phật ngôn, sau này là Phật thuyết. Thì tất cả những cái dạng đó, nó đều có liên hệ đến cái gốc rễ của văn bản truyền miệng. Còn cái văn bản nghe nhìn đó là văn bản nó thuộc về video, audio, truyền thanh, truyền hình, vân vân. Rồi từ cái video đó nó mới ra thành đó là VCD. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có DVD. Rồi trong tương lai này đó thì có thể là VCD không còn xài nữa, DVD không còn xài nữa. Rồi đầu tiên là CD, bởi vì chất lượng CD nó kém. Bây giờ ta đã bỏ CD rồi, thấy không? Bây giờ đâu từ CD rồi qua đến là VCD, rồi bắt đầu là DVD. Thì có thể trong tương lai nó ra thêm một cái công nghệ gì đó nữa. Cái gì? Hả? USB không, đó là cái dụng cụ để chứa. Còn ở đây đó, nó là một cái công cụ để chúng ta mở bật lên, chúng ta nghe trên một cái máy, trên một hệ thống. Còn cái kia đó là USB, đó là cái dụng cụ để chứa thôi, cho nên nó không được xếp là tương đương. Ở đây nó đang nói về cái chất lượng. Cái chất lượng của CD đó là nó kém hơn VCD đó. Rồi chất lượng của DVD đó là hiện nay là đang là cao nhất, nó cao hơn chất lượng là VCD đó. Ngoài ra còn có văn bản số, hay còn gọi là siêu văn bản, hypertext, tức là các văn bản internet, gồm có trang web, rồi blog cá nhân, mạng xã hội, vân vân. Thì cái này nó gọi là văn bản số. Phần 3, phân tích văn bản và phân tích nội dung. Một nhỏ, phân tích văn bản. Textual analysis là một lĩnh vực nghiên cứu văn bản và phê bình văn học, có liên hệ nhằm xác nhận về các dị bản dưới hình thức bản cảo hay là sách in. Thì như vậy đó là cái văn bản nào đó nó cũng có thể chia làm hai nhóm: nhóm đã in và nhóm còn dưới dạng bản cảo. Thì có nhiều người đến lúc chết rồi mà tác phẩm mình chưa in được, vì ngày xưa đến một tác phẩm tốn nhiều tiền và nhiều công sức lắm, không phải ai cũng đủ kiến thức để làm việc đó. Thì chúng ta thấy chữ Hán là 214 bộ thủ, còn tiếng Việt Latin hóa chúng ta là 29 chữ cái. Thì 214 bộ thủ á, nó lại còn phức tạp hóa. Có là ví dụ chữ nhân á, thấy không, có khi là nó đứng bên trái, có khi là nó chính giữa, có khi bên phải. Và các bộ khác cũng vậy, ráp nối nó tạo ra thiên biến vạn hóa ở trong chữ Hán. Như vậy nhà in á, phải có đủ hết tất cả những cái chữ khác đó và ráp lại từng chữ một, rất là vất vả. Rồi in nháp ra, rồi dò bản, dò bản xong mới bắt đầu điều chỉnh in thật. Nhiều khi dò cũng bị trật, cho nên sau khi mà xuất bản ra rồi đọc thành là trên cái giấy in lá bối hay là trên một cái bản khắc nào đó, và phát hiện cái sai, bắt đầu mới làm đến chính, là cả một vấn đề. Thì như vậy có rất nhiều người đó, từ lúc viết ra một cái tác phẩm, hoặc là bằng viết tay, hoặc là bằng khắc in ở trên đá, ở trên đồng, vân vân, cho đến lúc mà xuất bản trở thành một cái văn bản xác định, đó là cả một quá trình phức tạp, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Nên là lúc nào nó cũng có những cái dị bản. Ấn bản đầu tiên bao giờ nó cũng ít hơn, rồi các ấn bản về sau này được bổ túc thêm, được thêm vào, được sửa chữa, được bổ sung. Ví dụ như ấn bản Kinh Pháp Hoa, bản sơ rất đầu tiên đó, thực ra chỉ có 24 chương thôi. Rồi về sau này đó ra thành đó là 28 phẩm, thấy không? Có một phẩm á, về Đà La Ni để binh vực cho Bạc Tông, cái phẩm Phổ Môn để binh vực cho Tịnh Độ Tông đó. Thì cái nhà ấn bản nào mà ra đời sau đó, biên tập sau, người ta thêm một cái chương nào đó để góp phần làm cho cái trường phái đó được thừa nhận, được phổ biến, được phát triển. Cho nên các ấn bản ở giai đoạn đầu và cái giai đoạn đang sử dụng luôn luôn có một cái quá trình vận động và khác nhau về số chương, về khái niệm, về bố cục, nó chia là số trang, nó thay đổi. Ít có cái văn bản nào từ đầu chữ cuối là nó giữ nguyên 100%. Các loại văn bản thì gồm có kinh, sách, tạp chí, phim ảnh, rồi chương trình truyền hình, quảng cáo và văn nhiều lắm. Rồi về phạm vi đó thì dân bản học giúp cho chúng ta nghiên cứu về tác giả, tức là ai là tác giả thật và ai là tác giả được gán, rồi niên đại ra đề, xuất xứ, tức là địa điểm nó có mặt, rồi bản nguyên tác, bản dị bản, bản biệt bản, rồi sự biên tập ở trong các cái dị bản đó. Về tính tác giả là khó nhất và cũng là quan trọng nhất ở trong văn bản học. Ví dụ như là kinh Pháp Bảo Đàn, ai cũng mặc định rằng đó dân bản truyền miệng là của Ngài Huệ Năng, tổ thứ 6 của thiền trong Trung Quốc, truyền bá ở miền Nam, ta gọi là Nam Năng, tức là miền Nam đó, là của Ngài Huệ Năng. Thì cái thuật ngữ Nam Năng đó nó trở thành một cái thuật ngữ Phật học rất quan trọng của Trung Quốc. Của Trung Quốc. Nhưng mà trên thực tế đó thì nhiều nhà Phật học đó, người ta cho rằng đó tác giả đích thực của Pháp Bảo Đàn không phải là Huệ Năng mà là Thằng Hội. Thì khi mà Tổ Huệ Năng giảng đó, các cái chủ đề này đó, thì Thằng Hội là một chú tiểu 14 tuổi và thông minh xuất chúng, cho nên đó, ông đã biên tập thành một cái tác phẩm Pháp Bảo Đàn. Và để cho tác phẩm đó nó trở thành là cái bản văn chính của phái thiền lúc bấy giờ thì để tên Thằng Hội ai đọc, mới để đó là Huệ Năng đó. Thì đó là một giả thuyết, mà giả thuyết này thì phần lớn các học giả Trung Quốc đã chấp nhận. Hoặc là cái tác phẩm Chứng Đạo Ca gắn tên là Ngài Quyền Giác, nhưng mà thực tế đó thì nhiều nhà nghiên cứu cũng cho rằng là của Ngài Thằng Hội. Vì Ngài Thằng Hội đó là chống lại triều đình Trung Quốc, cho nên là bị ở tù. Đang khi Ngài Quyền Giác thì chưa từng bị ở tù trong lịch sử, và ông là một người tu thiền thông dong tự tại, giống như là mây nước, nay chỗ này mai chỗ kia đó, đâu có bị ở tù đâu. Mà đang khi ở trong cái tác phẩm Chứng Đầu Ca đó, nó có những cái câu dầu á là bị ở tù, rồi mặt trời có thể nóng, trăng có thể lặn, nhưng cái gì đó vẫn giữ nguyên, ví dụ vậy. Thế dựa vào những cái yếu tố bản văn đó, người ta suy luận rằng đó tác giả chính thức của Chứng Đầu Ca không phải là Ngài Quyền Giác mà là Thằng Hội. Vì Thằng Hội là chống triều đình, cho nên tác phẩm nào mà để tên Thằng Hội làm sao được lưu bố, không thể lưu bố được. Thì tương tự trong giai đoạn Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ bị bắt và khả năng bị tử án tử hình rất là cao vào năm 84, nếu không có Quốc hội châu Âu can thiệp cùng với giáo sư Lê Bình Thác, thì tác phẩm Luật Tỳ Kheo ra đời trong giai đoạn năm 84 này phải để tên là Hòa Thượng Thích Trí Thủ, gồm hai tập. Thứ nhất là dân bản gốc, thứ hai đó là cái phần Yết Ma. Quý vị có bộ đó không? Học Luật Tỳ Kheo mà không có bộ đó là thua, đó là Luật Tứ Phật. Đọc vào dân phong thì chúng ta biết là của Hòa Thượng Tự Sĩ đó. Thì bây giờ cái thân phận của Hòa Thượng sống nay chết mai không ai đoán trước được. Rất may là còn sống. Chứ đến lúc đó mà để tên Hòa Thượng Tự Sĩ thì làm sao đua bố, không có biết được. Như vậy khi chúng ta nghiên cứu về tính tác giả của một bản văn, chúng ta phải nắm vững được cái bối cảnh ra đời và tác giả đó tại sao không thể để chính danh mà phải để một người khác, vì lý do khách quan, vì lý do chủ quan, vì lý do thời cuộc và nhiều cái lý do khác. Thì riêng cái môn mà về nghiên cứu văn bản không á, ở nhiều nơi tôi dạy thành là 44 tiết để đi vào các phân tích cụ thể mới có kinh nghiệm được. Còn ở đây chúng ta chỉ có 2 tiết mấy thôi. rất là sơ sài. Vì vậy quan trọng là phải xác định được tác giả là ai, thì từ đó mới xác định được hệ tư tưởng đó đi theo hướng nào. Cho nên nhiều học giả ta cho rằng đó, nhiều bản kinh Đại Thừa thuộc về văn học Bát Nhã do Ngài Long Thọ và nhóm của Ngài Long Thọ làm tác giả. Vì nó ra đời trong giai đoạn đó, trước đó nó chưa có mặt, sau đó thì nó không có phát triển thêm bao nhiêu. Và cái bộ chú giải về văn học Bát Nhã đó là Đại Trí Độ Luận, đó là thiếu một phần nữa giúp cho các học giả ta tin rằng đó tác giả đích thực của bộ văn học Bát Nhã về kinh đó không phải là của Đức Phật mà là của nhóm Ngài Long Thọ. Cho nên ở cái phạm vi nghiên cứu cao và rộng đó, thì dĩ nhiên đó, nó không thích hợp với đối tượng quần chúng. Mình đem đây nói giữa quần chúng người ta không chấp nhận được, đối tượng bị sốc, sốc hàng. Và những người ta cực đoan về Đại Thừa khi ta nghe nói như thế là ta chống liền cái lập tức, không cần biết đúng hay sai. Còn ở góc độ học thuật đó, thì các vấn đề đó không có kiêng cử gì hết, ta mổ xẻ hết với các bằng chứng về dân bản, các bằng chứng về khảo cổ, các bằng chứng về dân phạm. Mỗi một giai đoạn lịch sử đó, theo thời chính trị đó, nó có những cái thay đổi về gọi là văn bản hành văn, rồi nó tác động đến cái dân phạm, cú pháp. Thế dụ trong cái giai đoạn sau chủ nghĩa này, nó có những từ bức xúc, quyết chiến, quyết đấu, quyết thắng, tranh thủ. Tranh là giành giật, thủ là cái tay. Tranh thủ là gì? Lấy cái tay mình giành giật để mình được cái phần. Nó ra đời trong cái giai đoạn mà lao động, thành phần lao động lên làm lãnh đạo, phải cướp lấy chính quyền. Cái từ mà nó cướp chính quyền đó là cười rất là bình thường, nhưng mà khi ta đặt nó một ngữ cảnh khác là cướp là phạm pháp rồi. Tức là tước lấy cái gì đó thuộc về mình gọi là cướp, và sở hữu lấy cái gì đó người ta không cho mà không thuộc về mình thì là gọi là cướp. Thì những cái từ này đó nó không có trong cái giai đoạn Việt Nam Cộng Hòa, giai đoạn Pháp thuộc, giai đoạn Đinh Lê Lý Trần, nó chỉ có giai đoạn xã hội chủ nghĩa thôi. Như vậy là khi mà mình đi vào những bản văn như thế đó, thì chúng ta biết rằng là gì, tác phẩm này nó ra đời sớm nhất lại trong giai đoạn đó và ai là tác giả. Nó góp phần giúp cho chúng ta giới hạn bằng sự loại trừ rằng là ai có khả năng là tác giả thật sự của tác phẩm đó. Để trong cái giới mình loại trừ đó, rồi chúng ta áp dụng thêm những cái chi tiết nữa để mà tìm ra được cái manh mối ai mới là tác giả đích thực. Về mục tiêu thì phân tích dân bản nó giúp cho chúng ta định hình và tái phục hồi các dân bản được xem là gần với nguyên tắc nhất. Như tôi đã nói, trong ấn bản đầu tiên bằng tiếng Sanskrit của kinh Pháp Hoa chỉ có 24 phẩm, sau đó lên 25, 26, 27, 28. Thì vậy nếu như chúng ta có được cái ấn bản đầu tiên với niên đại sớm nhất mà chỉ có 24, cái ấn bản cuối cùng và cố định cho đến bây giờ là 28, thì chúng ta sẽ biết rõ 4 chương ở trong kinh Pháp Hoa là được biên tập, tức là thêm vào về sau này. Thì lúc đó chúng ta mới tái dựng lại cái dân bản nguyên thủy nhất của đó, đó các tư tưởng Phật học đó là như thế này. Cho nên đó, nếu lấy cái phẩm trì, phẩm Đà La Ni, phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm mà so chiếu với 24 phẩm đầu á, thấy không, trong bản đầu tiên á, thì nó không vô được cái nội dung khai thị ngộ nhập Phật chi kiến gì hết á. Bốn chủ đề khai Phật chi kiến, thị Phật chi kiến, ngộ Phật chi kiến, nhập Phật chi kiến không có liên hệ. Phẩm Phổ Môn Quan Thế Âm là nói về cái giá trị của cầu nguyện Bồ Tát này, ứng hiện 32 thân, tức là đa dạng thiên ứng dạng quá, đó là từ cái sắc thân trở thành quá thân. Nó là đại diện cho đạo Phật Đại Thừa trong giai đoạn bắt đầu phát triển và ảnh hưởng tương tác với các trường phái của đạo Bà La Môn. Bà La Môn là ông trời sáng thế đó đó. Với ba phương diện, có ba phương diện quá thân: Brahma là đấng là tạo dựng, rồi là Vishnu á là đấng duy trì, rồi Shiva đó là đấng hủy diệt. Ta thượng đế có ba phương diện, phương diện một vốn không có thật để cho ta biết ơn, phương diện thứ hai đó để ta biết ơn nhiều hơn nữa, giống như người mẹ nuôi sự sống cho con, phương diện thứ ba đó là hù dọ, ai không theo là bị trừng phạt hủy diệt bằng nạn hồng thủy, bằng động đất, bằng dịch bệnh, bằng thiên tai, bằng nhiều cái tai họa không lường trước được. Mà đang khi con người chưa đủ kiến thức tại sao đã có những hiện tượng này, cho nên dễ chấp nhận. Chúng ta cũng cần áp dụng cách phân nhỏ văn bản thành các dấu hiệu thành tố và các đơn vị có ý nghĩa. Tức là một cái bản văn mình mới phân tích ra thành chương, chương rồi thành trang, trang rồi thành đoạn, đoạn rồi thành câu, câu rồi thành các cái thành phần, rồi từ vựng, rồi cú pháp, vân vân. Là nghệ thuật tu từ để chúng ta chẻ nhỏ và làm nổi bật được cái cách sử dụng văn bản đó, nội dung của văn bản đó liên hệ đến nhân vật A, rồi tư tưởng B, trường phái C, vân vân. Tức là phải chẻ nhỏ ra về phương diện phân tích thì mới làm cho nổi bật được. Cho nên khi phân tích văn bản là chúng ta phải để ý đến, nghĩa là mấy cái từ khóa chính, từ loại chính chứ, đó là tính từ bổ nghĩa cho đó là con người, rồi trạng từ bổ nghĩa cho các động từ, rồi động từ đó là nó làm xác định thái độ, quan điểm, tư tưởng, chủ trương bao gồm lý tưởng của nhân vật. Nếu mình không để ý cái đó là mình làm văn không bao giờ được điểm giỏi, không được điểm xuất sắc đâu. Còn phải để ý từ tứ. Ví dụ như cái bài thơ và họa của bà Nguyễn Thị Lộ đối với Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi thấy bà này xinh quá, đẹp gái quá, muốn nhận làm phải là vợ bé, cho nên mới ghẹo tình. Thì Nguyễn Thị Lộ mới đáp lại đó là: chồng còn chưa có chi con, hỏi chi con. Bốn ba câu đầu tôi từ cái quên đi ngay. Xuân nay vừa được gì là trăng tròn lẻ, tức là 16 tuổi. Trăng tròn là ngày rằm, trăng lên tức là ngày rằm. Tròn cộng với lẻ, lẻ là thêm một ngày, thêm một con số 1, tức là 16 tuổi. Xuân nay vừa được trăng tròn lẻ, hay là nói là hôm nay cháu được, năm nay cháu được 16 tuổi thì phải nói là xuân. Xuân có nghĩa là xuân thì, cái sức sống đẹp, cái cơ thể đẹp, rồi cái tư tưởng mới mẻ, nó tạo ra một cái hình ảnh nghệ thuật. Nhưng lúc đó nói là tôi được 16 tuổi thì thôi thua rồi, còn gì là dân chưa nữa. Xuân nay vừa được trăng tròn lẻ, chồng còn chưa có hỏi chi con. Chồng thì chưa có, còn muốn chơi chữ đó là ám chỉ cái người hỏi đó là con thôi. Chưa có, tới chữ con thì nó có hai nghĩa. Nghĩa một là gì? Là chưa có con. Nghĩa thứ hai là gì? Đó là nói ông Nguyễn Trãi là con của mình. Chồng còn kêu cháu hỏi chữ con đó là cái chê chữ. Tiếng Việt mình nó lắc léo lắm, rất là lắc léo. Do cái bài thơ hồi đáp đó mà Nguyễn Trãi đã quyết định chọn bà Nguyễn Thị Lộ làm vợ bé, vợ thứ. Thì chúng ta phải chẻ nhỏ văn bản ra bằng cách là phân tích động từ, tính từ, trạng ngữ, cách chê chữ, rồi những cái từ đồng nghĩa, những cái từ trái nghĩa, những đại từ. Cái xuân đây vừa được, cái xuân này đó là đại từ cho là Trần Thị Lộ, chứ không phải là nói mùa xuân. Chúng ta phải hiểu như thế. Mặc dù về dân phạm là nó trật hết, không? Nó đâu có gì, nhưng mà trong văn chương là chấp nhận được. Cho nên khi mà chẻ nhỏ dân bản ra, chúng ta phải phân tích vào những thứ đó thì bài văn quý vị mới được điểm cao. Nó thú thật quý vị, từ năm lớp 10, lớp 12 dần tôi thủ khoa không, và thi tuyển sinh vô học viện này, rồi học kỳ 1, học kỳ 2, học kỳ 3, hết học kỳ 3 là tôi đi du học rồi, là đều là điểm đạt toàn trường cao nhất rồi. Là nhờ vào cái kỹ thuật phân tích thôi. Tôi mạnh về phân tích, kém với bộ nhớ. Thì quý vị nên nhớ đó là làm luận văn mà muốn giỏi là phải đẩy mạnh cái phần phân tích, nhấn mạnh đến phần phân tích này, chứ ai mô tả không là thua. Phải đi tìm mấy cái lắc léo đó để mình nói, thì cái tự động cái nội dung nó sâu lên được, nó đi vào cái cặn kẽ vấn đề được, nó làm nổi bật được. Chúng ta cũng cần phải nhấn mạnh đến việc giải mã văn bản encoding text. Ai mà dùng với phần mềm encoding đó, thì chúng ta sẽ biết được cái nguồn gốc, rồi biên tập lần 1, biên tập lần 2. Hoặc là nếu quý vị dùng Photoshop á, nó có những cái layer, những cái lớp, ví dụ như là một cái hình ra đó thì quý vị thấy nó bình thường, mà thật ra đó thì ở trong đó, Photoshop á, nó chia ra mà nhiều cái lớp, nhiều layer chồng lên nhau mới ra một cái hình gốc. Thì năm 2002 tôi làm lịch chú tiểu đầu tiên. Thực tế là quý vị nếu để ý đó thì mấy chú tiểu đó là gì? Như người Úc. Là bởi vì tôi chụp hình khi nhìn thấy mấy chú mà đẹp đó, mấy cô mà đẹp đẹp đó mới có 9-10 tháng tuổi thôi, tôi tiếp cận với cha mẹ xin phép và phải thuyết phục họ là gì? Fashion, chụp hình thời trang. Chứ đừng có nói là chú tiểu. Chú tiểu ai cho? Tại ta là Thiên Chúa giáo và Công giáo, rồi sao ta cho chụp hình lòng lịch Phật giáo được? Người nói là thấy cái cậu này nó đẹp quá, kháo khỉnh quá, đi đâu tôi cũng mang theo là 7-8 cái bộ áo chú tiểu có sẵn kích cỡ khác nhau cho mấy tháng tuổi. Cứ thấy ai ở phi trường mà thấy được được là tiếp cận không được thôi, ta cho phép thì vô mặt liền, chụp liền tại chỗ. Hoặc là đi ngoài những cái công viên ở Úc, khi thấy cái là mình vận động người ta cho phép cái là chụp liền. Về bắt đầu mình ráp mấy cái bối cảnh hình vào, ra một cái bức tranh, một cái lịch, ai cũng tưởng là cái hình thiên nhiên, thực ra ráp hết. Chú tiểu đó là chú tiểu giả hết chứ không phải chú tiểu thật. Người là người thật, chứ chú tiểu thật làm sao mà đẹp trai được gái như thế được. Chứ thầy nên nhớ nha, giống như thầy tu thật thì không thể đẹp bằng các hòa thượng trong phim Võ Lâm Trung Hoa. Như đó là diễn viên hàng đầu, đẹp trai, đẹp gái, cao ráo, người mẫu thời trang, hoa hậu người ta mời vô ta đóng, nam dương á dương gì đó, nam hậu á hậu người ta mời vô, chứ còn cái dạng thường thường là ai mời vô? Đó mới mô típ phim của châu Á. Thì tương tự chúng ta phải giải mã văn bản, tập trung vào các mối quan hệ giữa những dấu hiệu, rồi á, tức là cái biểu đạt, rồi ý nghĩa biểu đạt của các dấu hiệu đó, thì chúng ta nhấn mạnh đến những cách giải thích khác nhau. Ví dụ như từ Phật Đại Thừa, Phật Thích Ca là có chữ vạn ngược kim đồng hồ, đây là cái dấu hiệu. Rồi Phật Dược Sư thì cầm cái gì? Rồi các Phật Đại Thừa khác thì bắt ấn như thế nào? Ấn đó nó có ý nghĩa gì? Chúng ta phải nhấn mạnh, phân tích về những cái đó nó gọi là giải mã. Thì trong văn học Kinh Điển Đại Thừa đó, hệ thống gọi là mã, nó nằm ở trong các biểu tượng, tôi tạm gọi đó là lớp nghĩa bóng, không? Lớp nghĩa bóng. Còn bình thường cái văn bản đó thì chúng ta tiếp cận với lại lớp nghĩa đen thôi. Tức là nghĩa đen đối với Kinh Điển Thừa thì nó rơi vào tình trạng phần lớn là gì? Tín ngưỡng. Và khi mình tiếp cận với cái lớp nghĩa bóng đó, thì nó là triết học, và nó là chiều sâu. Do đó những người tu theo Đại Thừa chấp vào lớp nghĩa đen sẽ tin tất thành tật 100% những gì nêu ra đó là thật. Còn khi tiếp cận ở một cái mức độ cao và sâu thì chúng ta khai thác góc độ biểu tượng để đạt được tính triết lý. Vì người Ấn Độ không thích đó quạch tẹt, nó không có cái văn hóa gọi là bạch thoại. Bạch thoại là nói trắng, nói nó rõ, nó không có hàm ý, nó A hiểu A, nó B hiểu B. Ở Trung Hoa thì nó có Hán cổ và bạch thoại. Bạch thoại là nói trắng ra, nói cụ thể ra. Còn người Ấn Độ không thích nói cái kiểu bạch thoại, nói cái gì đó là phải nói mang tính biểu tượng, thay vì nó là mỗi đức bước chân đi của Đức Phật vào đời sau khi giác ngộ á, mang lại trí tuệ cho con người để giải quyết các vấn đề khổ đau, thì người ta nói là lúc mới sinh ra Đức Phật là bước 7 bước đi, mỗi bước đi có hoa sen đỡ ngót, nó vậy thôi. Hay mô tả nó là tương đương. Còn người bình dân thì đó là sự thật. Còn khi mà mình phân tích bản văn đó, giải mã văn bản, thì chúng ta thấy đó là biểu tượng và triết lý. Ai muốn nói cái cách gì thì nói, nội dung nó giống một thôi, đi vào chiều sâu nó là thế thôi. Chứ là hoa sen làm sao sống ở trên đất được. Nhớ hơn nữa, một con cốc nằm trên cái hoa sen, hoa sen còn đỡ không nổi. Hú hồ Phật Thích Ca cao là hơn 1m9, lúc mà sanh ra chắc chắn ngàn phải là 4kg, 4kg rưỡi. Cái hoa sen nào mà đỡ nổi? Không bao giờ mà đỡ nổi được hết chứ, làm sao có thật cái đó được. Nhưng mà bây giờ ta mô tả bằng cái văn bản nghĩa đen chỉ trắng như vậy rồi, mình nói khác nữa là ta chống, vậy ta cuồng tính. Còn ở góc độ nghiên cứu văn bản, chúng ta được quyền giải mã văn bản dưới góc độ biểu tượng và triết lý. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao khai thác được ở trong một đoạn văn, một trang trang văn hay một chương kinh, làm sao phải tìm được những cái ẩn số để tạo ra cái mối liên hệ giữa cái biểu đạt và nội dung được biểu đạt. Cái biểu đạt đó là các biểu tượng, nội dung các biểu đạt là hệ triết lý. Cho nên chúng ta phải đạt được cái tính triết lý ở phương diện nghĩa bóng. Hai nhỏ phân tích nội dung, content analysis. Phân tích buộc người nghiên cứu phải đặt tính hệ thống lên làm đầu, hơn là chỉ dựa vào cấu trúc của truyền thông, tức là cấu trúc của đoạn của trang kinh, rồi của đoạn kinh, rồi của từng câu. Tương tự, chúng ta cần phải thấy rõ được những cái khác biệt trong các loại tác phẩm, như là tác phẩm viết, lời phát biểu, tranh, phim, video. Rồi tất cả những thứ này đó đều có những yếu tố về chủ đề, là biểu tượng nhằm xác định mục đích cũng như là ý nghĩa truyền thông của tác giả, hay là của tác giả gửi gắm cho các thế hệ độc giả. Trong tôn giáo và triết học đó, thì cái nội hàm truyền thông đó rất là rộng, rất là rộng và sâu. Như vậy khi phân tích nội dung, chúng ta cần phải làm nổi bật được bản chất của các hiện tượng xã hội thông qua các sự kiện được nêu điển mẫu ở trong tác phẩm đó. Thí dụ bây giờ chúng ta đặt ra vấn đề, tại sao Kinh Pháp Hoa không nói 10 ngụ ngôn mà chỉ có 9 ngụ ngôn thôi? Nó gọi là Pháp Hoa cũ dụng. Nó là chỉ có 9 thôi. Thì là phải phân tích, thế là 9 cái dụ ngôn đó, dụ ngôn nào nói về khai, dụ ngôn nào nói về thị, dụ ngôn nào nói về ngộ và nhập, phân tích ra mới làm rõ bạc được. Về mục đích, chúng ta phân tích văn bản để nhằm trả lời được dữ liệu nào ở trong văn bản đó cần phân tích. Chính phân tích tứ yếu, rồi các cái dữ liệu đó được định nghĩa ở trong bản văn đó như thế nào. Chứ tôi không thể áp dụng cái định nghĩa của mình được nhé. Ví dụ kinh điển Đại Thừa, cái niệm Phật được hiểu khác. Kinh điển Nguyên Thủy, Phật được hiểu là gì? Bậc A-la-hán, A-la-hán. Mà A-la-hán đây là gì? Đáng được cúng dường. Còn đang khi thì Đại Thừa cho rằng là A-la-hán chỉ là 1/3 của con đường tâm linh, phải vượt qua 1/3 đó được gọi là hóa thành, để đi đến cái hóa thành thứ hai, đó là Bồ Tát, gồm có 52 cấp bậc tâm linh, là vượt lên trên hết mới về đến bảo sở, đó là Niết Bàn, cho nên Phật tánh giác ngộ tuyệt đối. Tức là cũng là các khái niệm A-la-hán và khái niệm Phật thôi. Thì trong Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa khác nhau. Thì như vậy lúc đó khi phân tích, chúng ta phải làm nổi bật được cái sự khác biệt này giữa các cái khái niệm. Còn đối với những cái đề tài về xã hội học vân vân, thì cái nguồn dân số, dữ liệu, các số liệu, các biểu mẫu để chúng ta phân tích, chọn lựa vân vân phải được nêu ra một cách cụ thể. Và quan trọng nhất trong phân tích đó là phải đặt mà trong cái ngữ cảnh của tác phẩm đó, trong cái bối cảnh xã hội đó, chính trị đó, giai đoạn đó, chứ không đặt trong bối cảnh này. Rồi khi mà đặt trong bối cảnh đó nó khác liền. Ví dụ như bây giờ khi mình nghe nói đến là bình đẳng giới, thấy nó bình thường. Thế kỷ 20 này nó là cao trào của bình đẳng giới ở phương Tây, thì châu Á bắt chước theo. Đang khi đặt nó vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, đó là cái chuyện long trời lỡ đất. Không đơn giản. Người chủ trương bình đẳng giới có thể bị ám sát bất cứ lúc nào. Và đi ngược lại truyền thống, khắp thế giới này không ai chấp nhận như thế. Đức Phật chủ trương như thế. Như vậy nếu chúng ta đặt vào trong cái bối cảnh xã hội Ấn Độ cổ đại nói riêng và xã hội cổ đại trên toàn cầu nói chung, thì cái đóng góp của Đức Phật về bình đẳng xã hội và bình đẳng giới là tuyệt vời. Chứ còn nói bây giờ nó bình thường. Có nhiều tôn giáo đó, ôi tôi cũng chủ trương bình đẳng, nhưng ai chủ trương trước mới là quan trọng. Quý vị có nhớ cái câu chuyện một khoa học gia đó phát hiện ra suốt cuộc đời ổng phát một phát minh đó. Khi mà báo chí tới phỏng vấn kêu ông trình bày xong rồi, tôi nói ôi cái này dễ ẹt, tôi cũng hiểu được, tôi cũng có thể làm được. Ông mới đưa ví dụ ông làm tranh luận. Ông cầm ra một cái quả trứng gà. Thấy không? Các anh chị đặt cái quả trứng gà làm sao cho nó đứng ở trên cái mặt phẳng này. Để cái nó ngã, để cái nó ngã trái, để nó ngã phải, để nó ngã trước cái sau. Không ai đặt được hết á. Ông nói giờ các anh chị xem tôi đặt nha. Ông lấy cái quả trứng gà ông ấn xuống một chút xíu để cho nó mớp ở cái đầu á, để cái đứng quyền. Cái người kia đó ôi ông ăn gian. Nãy giờ ông không chịu ra cái điều kiện này, nếu ra thì tôi cũng nghĩ được vậy, tôi cũng làm được vậy. Ông nói ai là cái người nghĩ ra ý tưởng đó mới quan trọng chứ. Chứ đâu có ai, đâu có cấp anh chị là không được quyền làm như thế đâu. Tôi chỉ hỏi là làm thế nào để đặt quả trứng gà nó được đứng. Ê, thì ông ấn một cái cho nó mớp lại chút xíu rồi nó đứng rồi, có gì đâu. Như vậy cái người nghĩ ra mới là quan trọng. À, cho nên đó là đặt ra cái ngữ cảnh là giới hạn vân vân. Đó, để chúng ta làm nổi bật được những nội dung được chúng ta phân tích ở trong tác phẩm. À, khi phân tích thì chúng ta nên nhớ các động từ nè, tính từ nè, trạng ngữ nè, hay là đại từ nè, từ luyến lái nè, nghệ thuật chê chữ nè, nó lặp lại với tần số bao nhiêu ở trong tác phẩm đó, nhất là khi phân tích thơ. À, trong một bài thơ gì đó có bao nhiêu lần nó xuất hiện. Cái tầm quan trọng ở đây đó là người ta làm nhấn mạnh hay là cái năng lực của nhà thơ hay là tác gia đó kém cho nên bị trùng từ. Mình phải xác định rõ được cái điều đó. Ví dụ như khi mình nói về cái khái niệm pháp ở trong kệ Phó Trúc Thiền Tông, thì 33 thiền sư Thiền Tông Ấn Độ và Trung Hoa, ông nào nó cũng có chữ pháp. Có nhiều cái bài chỉ có 16 chữ thôi, hết 7-8 chữ pháp rồi. Pháp pháp bản vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, gã kia phó pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Có thuộc bài đó không? Ở trường trung cấp đã học rồi. Và kệ phó pháp đó à, có một chữ đó thôi mà lặp tới lặp luôn nhiều lần mà không phải là trùng từ nha. Và nếu như chúng ta đặt ra tính tác giả của tác phẩm đi, tại sao 33 tác giả khác nhau về thời đại, khác nhau về dân tộc, khác nhau về vùng miền, mà ai phó pháp cũng đều có 4 câu, câu cũng có 4 chữ và câu có 5 chữ, và trong đó cái bài nào cũng có chữ pháp là sao? Nếu là 33 tác giả khác nhau thì hẳn là mỗi người phó pháp mỗi kiểu, có người thì văn xuôi, có người thì văn vằn, à, có người thì 4 câu, có người thì 8 câu, có người thì đó, chứ làm sao giống nhau y đúc vậy? Vì đó là một người viết, viết trong cùng một thời điểm, ý tưởng không thể phong phú được, chứ là được quyền đặt giả thuyết. Về vấn đề văn bản học mà mình phân tích cái tần số xuất hiện của từ pháp đó ở trong 33 bài này, để từ đó chúng ta suy luận về tính tác giả. Rồi ý nghĩa của từng từ trong từng cái ngữ cảnh đó, nội dung của đó là cái gì? Chư pháp bổn vô pháp, thì chữ pháp đầu trong chữ chư, sau chữ chư, rồi chữ vô pháp là gì? Chứ là phải phân tích, là phân tích như thế nó làm nổi bật được. Cho nên đó, ai mà chỉ có trích dẫn đơn thuần một cái đoạn, sau đó đi qua, thì cái người đó không có kiến thức nghiên cứu. trích dẫn trực tiếp phải giới hạn, kèm theo sau đó là một cái đoạn phân tích, có thể là một trang phân tích, phân tích những cái khái niệm, những cái từ, những cái từ khóa chính đó. Muốn làm nói bật tắt là con người thì phân tích đến động từ và tính từ. Động từ nó nói về thái độ và hành vi, tính từ nó nói về cái tính chất. Phân tích các cái trạng ngữ để mô tả về cái cường độ của hành động và thái độ. Ví dụ như là ngày hôm nay lớp học ngồi một cách rất nghiêm trang, không ai nói với ai một lời nào. Một cách nghiêm trang là nói về cái thái độ và quan điểm. Thì nhấn mạnh đến đó, như, ví dụ như báo ta đưa tin là đây là ngày quốc khánh của Ấn Độ, 1.400.000.000 người đang trang nghiêm hướng về cái tín tổ quốc thiêng liêng ấy. Thế mà tổng thống Barack Obama gọi nhai xin gom, tức là người ta nói về thái độ. Nhai xin gom, nhai là động từ, xin gom là tăng ngữ của động từ này. Mà ta là cố tình ta bỏ qua rằng ông này ông đang nghiện thuốc, vì là nghiện thuốc lá, ông nỗ lực muốn bỏ thuốc lá, đi đâu ông phải bay ba cái thuốc nhai theo, khi mà cái cơn nghiện nó xuất hiện là phải nhai. Chứ ông đâu có thái độ khinh thường Ấn Độ đâu. Nếu ông khinh thường ông đâu đi qua Ấn Độ làm gì. Như vậy đó, nếu chúng ta muốn bình vực ông Barack Obama thì chúng ta phải nói cái lịch sử cai nghiện thuốc lá không thành công của ông. Cái đó ai cũng biết mà. Thì lúc đó vấn đề nó khác liền à. Phân tích vào những cái đó, đó là những động từ, và những cái trạng nữa đó chỉ thái độ. Thì phân tích phải móc được cái thứ đó ra. Ba nhỏ, phân tích nội dung và phân tích văn bản. Thì để cụ thể thì quý vị có thể nhìn ở trên màn ảnh. Ở đây chúng ta có ba cột, trái ba và đứng của ba. Thứ nhất đó là về phương pháp, thứ hai là mô thức định lượng, và thứ ba là mô thức định tính. Ở trên là định tính nha, chứ lỗi định lượng ha. Ở trên là định lượng, thứ hai là định tính. Dưới đây nó bị lộn ha, mô thức định tính. Cái cột thứ ba đó là mô thức định tính. Bây giờ về phân tích nội dung là ba cái ô ở cột giữa, và phân tích văn bản là ba cái ô ở cột bên cuối cùng. Thì phương pháp á, thì chúng ta phải nhấn mạnh phân tích về ý nghĩa nè, rồi cái khái niệm nè, rồi mục đích nghiên cứu nè, nhóm từ ở trên dưới nè, mô thức diễn dịch nè, rồi giả thuyết nè, vân vân. Thì đầu tư phân tích vào như thế này là sẽ làm cho nổi bật về nội dung của một tác phẩm, dù đó là một bài thơ, là một câu thơ. Còn nếu như đó là phương pháp mà phân tích về văn bản, ở đây là phân tích về nội dung thôi, thì lúc đó chúng ta phải nhấn mạnh cái gì? Thứ nhất, nghĩa bao hàm. Thứ hai là nghĩa biểu tượng, rồi nhấn mạnh việc hiểu về phân loại từ dưới lên, mô thức đánh lừa của tác giả đối với độc giả, rồi lý thuyết về đô thị để giúp cho chúng ta hiểu về mấy cái chủ đề liên hệ đến địa dư, rồi thổ dưỡng, rồi thống kê số, rồi số liệu. Tức là mình đi theo một cái hướng khác. Nếu nhấn mạnh về phân tích văn bản thì nội dung thế này, nhấn mạnh về phân tích nội dung thì nội dung như thế này. Đó là những gợi ý. Còn khi mà chúng ta nhấn mạnh về mô thức định lượng, tức là nhấn mạnh về số lượng ha, thì lúc đó đó chúng ta phải dựa vào từ điển để phân tích về các chuyện kể, số lượng chuyện, rồi các nhân vật, rồi số lượng phát biểu của nhân vật đó, số lượng các cái từ đó, về thái độ của nhân vật đó, vân vân. Ví dụ vậy ta đưa ra cái số lượng là chính thôi, để nói về cái tính nhấn mạnh qua con số. Ví dụ như là trong một bài phát biểu vận động tranh cử thủ tướng hay tổng thống, bài đó nó chỉ có 10 phút mà ông này ông lặp đi lặp lại về cái tôi của ông đó là 20 lần. Như vậy người ta có thể đánh giá ông này là ông ngã mạng cống cao, chủ nghĩa gọi là vị ngãn trung ương, trung tâm. Nhưng khi mà bầu một ông như thế thì cái tính mạnh lắm, khi ông lên ông làm vai trò cao rồi ông không nghe ai hết trơn, tất cả phải nghe theo ông. Chúng ta phải phân tích cái số liệu đó để chúng ta nói được cái nhận xét của mình về nhân vật này. Ví dụ như ông Trump á, trong bất cứ chỗ nào đi tranh luận người ta là ông đi nói xấu người ta, ông cướp lời người ta nhiều lần. Ông cần tôn trọng cái người mà điều phối, cái người đang đối diện với mình là ai. Ông muốn cướp lời là cướp, mặc dù là tổng thống vậy đó. Ông muốn cướp là lúc đầu cướp, ông muốn chèn ra là chèn, ông muốn nói xấu ai là xấu, ông muốn chửi là ông chửi. Đó là phong cách của ông. Còn trong cái lần mà đắc cử á, tranh luận với lại bà Hillary Clinton đó, ông còn chơi cái chiêu này đó. Phụ nữ người ta ngại nhất là cái gì? Bị dòm ngó, thấy không? Để ý, nhìn chằm chằm, nhìn ở trước mặt rồi nhìn ở sau lưng. Ông Trump ông bỏ cái bục nói chuyện của ông, đi ra ngoài sau, ông đi về trước, ông vòng vào lúc mà cái bà Hillary đang nói đó, thì ông đi cứ đi vòng tới giờ ông làm cho bà ta bất tập trung. Cái luật tranh luận thì đâu ai cấm gì đâu. Anh muốn đứng thì anh đứng, anh muốn ngồi thì anh ngồi, anh muốn chạy thì anh chạy, anh muốn đi qua cái chỗ đối thủ thì anh cứ đi qua thôi. Và từ đó giờ không ai làm thế, không phải ông cũng làm thế thôi. Qua để ông uy hiếp tinh thần. Lúc mà ta đang phát biểu, ông nhìn chừng chân chừng như này, ông đi vòng ông nhìn. Người mà yếu thần kinh là tự động phát hồn liền. À, thì cái đó nó thuộc về cái gì? À, cái số lần đi, số lần cúp lề, số lần tấn công, số lần đó là quýt mắt, là liếc mắt, trừng mắt, biểu môi. Chúng ta phải làm cái thống kê đó để mới làm nổi bật được cái tính cách nhân vật. Về phương diện thái độ, quan điểm, chủ trương, phân tích là phải như thế. Còn khi mà nói về văn bản đó, thì chúng ta phải nói về mô thức không gian của từ, ngôn ngữ học của những cái tập hợp từ, rồi khai mở văn bản, vân vân. Đó là nói về số lượng. Còn nói về định tính thì lúc đó chúng ta phải nhấn mạnh là chủ đề, chủ đề chính của tác phẩm, chủ đề phụ của từng chương, chủ đề phụ của từng trang, rồi cái nội dung nào quan trọng, nội dung nào thứ yếu, hỗ trợ như thế nào, rồi giải thích các cái từ vựng, giải thích các cái cụm từ, văn phạm, vân vân. Tất cả những phần giải thích nó rất quan trọng. Của một vấn đề thôi mà giải thích khác nhau thì trở thành nội dung khác nhau. Thì trong truyền thống của Phật giáo đó, nó có những vấn đề như thế này. Đó là trong giai đoạn còn theo Phật giáo Nguyên Thủy, người ta nhìn nhận vấn đề đó theo cái kiểu A. Sau khi đổi qua Đại Thừa, ta nhìn nhận vấn đề đó theo kiểu B. Và cái đó đó, chúng ta không nên nói là nhân vật này là không có nhất quán. Mà đúng hơn về phương diện tư tưởng á, người ta gọi là cái bước chuyển tiếp, một cái bước ngoặt. Thì trong tiếng Anh á, thường nó dùng cái từ đâm ra đó là early, rồi thứ hai đó là later đó. Rồi sau cái hai cái chữ này đó, người ta dùng tên người. Ví dụ như Vasubandhu là thế thân, giai đoạn đi theo Phật giáo bộ phái, giai đoạn đó là theo Đại Thừa, thí dụ vậy, thì người ta mới gọi là early Vasubandhu và later Vasubandhu. Hai quan điểm đó khác nhau. Thì ngày Long Thọ cũng thế, trước khi đi theo Đại Thừa ông có quan điểm khác, theo Đại Thừa ông có quan điểm khác. Thì cũng một vấn đề mà một nhân vật trong cái quá trình đó, tư tưởng của họ trong cái giai đoạn đó, họ nhìn nhận vấn đề đó là như thế, đến giai đoạn này họ nhìn vấn đề này như thế, chúng ta phải tôn trọng. Chứ không thể nói là nhân vật này là thiếu nhất quán. Có thể cái giai đoạn sau quyết định một cái chủ trương mới, nội dung nó dở hơn giai đoạn đầu, mà phần lớn là nó lại hơn. Nó cũng có trường hợp là dở hơn, chúng ta cũng phải tôn trọng. Chứ đừng nghĩ lúc đó là hai nhân vật, bởi vì thế là hai quan điểm đó đối lập nhau. Và trong lịch sử Ấn Độ thì một người, những cái tên đẹp đó là trùng tên. Ở trong nước nào cũng thế, những cái tên đẹp nó trùng dữ lắm. Nhất là bên các sĩ thì đặt pháp danh đó, Sayyidi, Sayyidi, Thức So, Sayyidi, Thức So, thì lấy chữ Liên làm đầu. Lên thì Khu Đi đó, thì đổi lại chữ Liên làm sao, lấy cái tên đưa lên là đầu. Còn trước đó thì bên Đại Thừa cái là Nam Minh Nữ Diệu, Hòa Thượng Tiện Hòa là người đầu tiên đưa ra chủ trương này. Đùng một cái bây giờ nó có mấy ngàn người pháp danh là bắt đầu chữ Minh, mấy ngàn người bắt đầu bằng chữ Diệu, cái chữ tên nó giống nhau luôn. Chứ là có bao nhiêu từ nó đặt ngoài nó phải trùng thôi, chứ là sao khác được. À, thì cũng tương tự như thế, trong các tác giả thỉnh thoảng á, có hai tác giả hai giai đoạn lịch sử khác tên nhau, nhưng mà cũng có những trường hợp á, là một tác giả nhưng mà hai giai đoạn tư tưởng chủ trương khác nhau về một vấn đề. Thì khi mà phân tích văn bản, chúng ta phải nắm rõ được cái đó để chi, để tạo ra được cái sự đối bằng và đặt ra những giả thuyết để đưa kết luận của chúng ta nó không chỉ là mang tính logic mà còn phải là mang tính chân lý, tức là không phải bị phủ bác được. Phần 4, bữa nay mình về trễ chút xíu nha. Hai loại phê bình văn bản. Một nhỏ, phê bình bên ngoài, external critic. Về khái niệm á, phê bình bên ngoài còn được gọi là phê bình xuất xứ hay là phê bình tiêu cực, nhằm đặt các nghi vấn về cái mà phê bình tích cực và phê bình bên ngoài dựa vào. Đây là địa điểm bao quát về phương pháp này. Về phạm vi thì phê bình bên ngoài đấy xác định niên đại của tác phẩm và nhân vật, tác giả, rồi nguồn gốc, rồi tính chân giả của văn bản và sử liệu. Thì tất cả những cái này nó gọi là phê bình bên ngoài. Về trọng tâm thì phê bình bên ngoài còn gọi là phê bình tiêu cực, nhấn mạnh đến các kiểm tra về tính thẩm quyền, tức là mình xác định coi tác giả đó có phải thật sự là tác giả không, hay là một người khác viết rồi để tên một cái người này, rồi những cái lời đồn liên hệ đến tác giả đó, đến tác phẩm đó, những lời vu cáo, những lời tán gẫu, vân vân. Đồng thời chúng ta phải kiểm tra về tính chân lý của những cái điều đó có thật hay không, rồi các phán đoán mất tín nhiệm, tức là nó không làm cho chúng ta tin được, nó không có cái cơ sở để chúng ta tin rằng là cái việc đó là thật, nhân vật đó được chủ trương như thế là thật. Thì cái phê bình tiêu cực phải đặt ra hết tất cả những vấn đề này. Như vậy là khi mà đi tiến hành phê bình một đoạn kinh, phân tích một đoạn kinh, chúng ta phải nhớ những yếu tố này thì phân tích mới sâu được. Mà không mình cứ chích nguyên một đoạn, xong cái đó là Đức Phật là như thế, rồi xong vậy diễn dịch ra, xong cái đó là chích đoạn khác, cái đó ai không làm được. Lớp 12 cũng đã làm, cũng không làm được. Thậm chí là lớp 9 thôi, nếu học giỏi văn là đã làm cái đó tốt rồi, nó không có yếu tố phân tích. Hai nhỏ, phê bình bên trong, internal critic. Về khái niệm còn được gọi là phê bình khôi phục hay là phê bình tích cực. Mục đích của việc sử dụng phê bình bên trong là để xác định các thông tin về các sự kiện liên hệ đến nội dung văn liệu, sử liệu có thật sự chuẩn xác không, tức là có đúng với những gì đã diễn ra trong lịch sử hay không. Như vậy là cái nội dung là chính ha, còn tất cả những cái gì liên hệ gián tiếp đến nội dung đó là phụ, cái đó được gọi là phê bình bên ngoài. Phê bình bên trong là nỗ lực mà nhà nghiên cứu cần phải sử dụng để khôi phục ý nghĩa của văn bản và các phán đoán. Khôi phục văn bản gần nhất để chúng ta có được những cái tư tưởng đầu nguồn so với văn bản gốc, hoặc là gần đúng nhất có thể. Thì bây giờ đối với văn học Pali sẽ là một sai lầm lớn nếu như cái gì ở trong đó chúng ta cũng gọi đó là nguyên thủy. Cho nên là các nhà học giả phương Tây người ta không dùng là primitive mà ta dùng là early Buddhism, là Phật giáo giai đoạn đầu. Giai đoạn đầu được đánh dấu là từ thời Đức Phật cho đến 300 năm khi Đức Phật qua đời. Và một số người thì giới hạn cái thời gian nó ngắn hơn vài chục năm. Chứ gọi là nguyên thủy là nó phải chính xác 100%, không biến dạng. Nhưng mà ai có thể xác định được việc đó? Bây giờ tất cả trường bộ, trung bộ, tương ưng, tăng chi và tiểu bộ, thì trong tiểu bộ á, là cái phần phát triển về sau này nhiều hơn là tăng chi. Tăng chi đó là giai đoạn đầu, tương ưng giai đoạn đầu, trường bộ giai đoạn đầu, trung bộ giai đoạn đầu. Nhưng mà tiểu bộ nhất là thiên cung sự, ngạn quỷ sự, chuyện trên trời, ba mấy tầng trời, chuyện ở dưới địa ngục, đó là những cái tác phẩm ra đề sâu nhất bị ảnh hưởng văn học dân gian của Ấn Độ, văn học tôn giáo của Đạo Bà La Môn, là điều mà chúng ta không thể phủ định. Thậm chí các nhân vật trong các truyện tích được sử dụng ở trong văn học Vệ Đà cũng đã được giữ nguyên tên tuổi của các nhân vật đó mà chỉ đổi nội dung thôi. Ví dụ như là nhân vật Mục Kiền Liên thì lại lấy một nhân vật ở trong văn học và Vệ Đà, cái câu chuyện nó cũng giống vậy và đổi lại thành là Mục Kiền Liên thôi, đổi tên, đổi một vài cái nội dung nhỏ không cần thiết. Thì như vậy chúng ta có thể khẳng định tác phẩm kinh Du Lan là do Trung Quốc biên tập chứ không phải là xuất xứ từ Ấn Độ, và cái dữ liệu để biên tập là từ cái văn học ở trong Ấn Độ, tại Ấn Độ. Thì như vậy thì chúng ta phải cố gắng làm sao để nỗ lực là gần nhất với dòng bản gốc có thể. Thì cái phần phê bình đó gọi là phê bình về nội dung, tức là truy nguyên cái tính nội dung, tư tưởng, quan điểm đó đối với Phật giáo đó là của Đức Phật. Còn khác với của Đức Phật đó, thì được xem là của các vị Bồ Tát hay là các nhà Phật học, bao gồm Tăng Ni và Phật tử về sau này. Trọng tâm nhất của phê bình bên trong đó, đó là giải thích. Theo đó, nhà nghiên cứu tập trung vào ý nghĩa văn bản hơn là các yếu tố bên ngoài của tài liệu. Kiến thức về phạm vi ngữ cảnh là rất cần thiết đối với phân tích nội dung. Thì cái môn Humanities được sử dụng rộng rãi ở trong triết học. Về sau này nó trở thành là một phần không thể thiếu của thần học. Đó là ngành giải thích. Ở Việt Nam á, chúng ta phải làm nó gọi là thuyên thích học, ta lấy theo chữ Hán. Thuyên thích học, Humanities, là cái ngành học giải thích. Thì này nó thuộc về cái phân tích mang tính nội dung. Năm 1994 á, thì giáo hoàng Chô Vô Lô Đề Nhị đã mạnh dạn mời Đức Đạt Lai Lama thứ 14 đến nhà thờ Thánh Peter, Vatican, giảng kinh thánh tăng nước. Nhiều người đó bị dướng một cái bẫy, nghĩ rằng là họ đã giác ngộ Phật giáo rồi, còn lâu quá. Họ muốn tìm cái góc độ giải thích mới từ nhãn quan của một nhà lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đối với các vấn đề kinh thánh mà trải qua 2000 năm họ khai thác hết rồi, đâu không còn ra cái mới được nữa, với nhãn quan của Thiên Chúa giáo chừng đó thôi. Thì những cái buổi giảng của Đức Đạt Lai Lạt Ma được yêu cầu đã được dịch ra hơn 200 ngôn ngữ trên thế giới. Và giáo hoàng Chô Vô Lô Đề Nhị buộc các nhà thần học, bao gồm các linh mục rồi các thầy tu của Thiên Chúa giáo trên toàn cầu đó, phải nghiên cứu và đọc cái nhãn quan của Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 về kinh thánh tăng ước, tức là lời Chúa dạy. Tăng ước là thuộc Chúa Giêsu dạy, cổ ước là thuộc về thượng đế của Do Thái giáo. Cái đó là gì? Thuyên thích, tức là giải thích. Thì bây giờ nếu quý vị để ý thì từ giai đoạn đó đến bây giờ đó, nó trải qua là 26 năm. Thì các nhà thần học á đã sử dụng một cách rất là nhuần nhuyễn. Bây giờ ta không có dùng là Đức Mẹ Bác Ái nữa, ha, mà là Đức Mẹ Từ Bi. Tức là lấy cái thuật ngữ Phật học để mô tả. Nó bác ái thì đó là chỉ dành cho con người chứ không dành cho con vật. Còn từ bi là cho con người, con vật và thực vật. Ta thay đổi khái niệm để ta tìm ra nội dung giải thích mới từ những vấn đề cổ xưa. Thì đó là lý do mà tôi khuyên đó, nhiều tăng ni cần phải tự học thêm hoặc học chánh quy sau khi học Phật học, các cái ngành như là triết học, ngôn ngữ học, tâm lý học, xã hội học, để chúng ta vay mượn những cái khái niệm mới trong các ngành học này và tìm cái từ tương đương trong các thuật ngữ cũ của Phật giáo. Chúng ta có hết nhưng mà ngôn ngữ cổ xưa không thích ứng với hiện đại. Đó là lý do mà tôi cũng nói nhiều lần, đó là cái sự si la giới hay là giới cấm, người Trung Hoa dịch tôi thường dịch là điều khoản đạo đức. Nhiều người cố chấp là chống, nó không thầy Nhật Từ, không biết chữ Bali Sanskrit, không biết chữ Hán, tôi còn biết nhiều hơn họ biết nữa. Nhưng mà cái dụng ý của tôi là dùng những cái từ dịch hiện đại mà nêu ra ai cũng hiểu được hết. Khi mà nói giới cấm, nó chỉ có một phương diện là không được làm. Khi dùng đạo đức á, thì nó gồm có ba phương diện: không được làm, nên làm và động cơ làm nữa. Nó sâu hơn nhiều. Và chữ sila về bản chất nó là điều khoản đạo đức, chứ đâu có phải là quá lệch gì hết. Đó. Thì như vậy tất cả các cách sử dụng khái niệm nó liên hệ đến việc giải thích. Và giải thích đó, nó được việc áp dụng bằng nhãn quan hiện đại để đánh giá và làm cho nội dung của một cái gì đó cổ xưa đó nó trở thành mới và không bị lạc hậu, không bị lỗi thời với con người hiện đại. Thì Sĩ Diệt Hạnh là một trong những người đi tiên phong về lĩnh vực này. Cho nên là chúng ta phải nhấn mạnh đến cái yếu tố gọi là phân tích về bên trong. Đó, phân tích bên trong về văn bản, tức là nhấn mạnh về nội dung. Mà nội dung muốn được nhấn mạnh thì nó lệ thuộc vào cái kỹ năng phân tích của chúng ta, về cái kỹ năng giải thích. Về bản chất đó, thì phê bình tích cực nhằm đánh giá ý nghĩa dân học của văn bản, ý nghĩa thật của các phán đoán, các phát biểu. Ý nghĩa văn học còn gọi là ý nghĩa trực tiếp của tài liệu mà chỉ có người đọc trưởng thành mới hiểu rõ ý nghĩa ẩn chứa đằng sau của từng phong cách ngôn ngữ được viết ở trong từng giai đoạn lịch sử. Như nãy tôi đã nói, người Trung Quốc thì có thích có hai cách: một là nói điển tích, hai là nói bạch thoại. Còn người Ấn Độ không thích nói bạch thoại mà chỉ nói là biểu ngữ về triết lý thôi, biểu tượng về triết lý. Cho nên tiếp cận với cái nguồn văn hóa như thế, với các cái tác phẩm triết học và tôn giáo như thế, mà chúng ta chỉ dừng lại ở việc đọc nghĩa đen chữ trắng để giải thích theo nghĩa thật của nghĩa đen chữ trắng là thua. Chúng ta mới tiếp cận được một cái lớp ý nghĩa rất là sơ cấp ở bên ngoài thôi. Còn cốt lõi thì chúng ta sẽ bị bỏ quên. Phê bình tích cực còn nhấn mạnh cho chúng ta về cấp độ có sự khác biệt giữa ngôn ngữ của các tác giả gốc và ngôn ngữ ngày nay. Cái này rõ ràng là cũng một khái niệm đó thôi, ngày xưa ta hiểu khác và ngày nay ta hiểu khác, không ai cấm được. Phải hiểu thấu được phong cách ngữ cảnh đó được sử dụng trong các giai đoạn lịch sử đó thì chúng ta mới hiểu được tại sao trong giai đoạn đó tác phẩm đó ra đời. Ví dụ như Ngô Thừa Ân mượn hình ảnh của Phật Tổ Như Lai là chủ mưu của cuộc hối lộ chiếc bát vàng. Người thực hiện đó là ngài A Nan và Ca Diếp. Do vì là thầy trò Đường Tăng Tà Keo không chịu đúc lót, cho nên đó là Như Lai ra lệnh cho kinh không chữ. Đi nửa đường phát hiện ra và quay trở lại đúc lót cái bát vàng của đường Du Đường tặng trước cái thời phút chia tay, thì mới mang cái kinh có chữ về Trung Quốc. Thì đây ta phản ánh về cái xã hội thối nát. Chủ mưu tham nhũng là thành phần lãnh đạo chốt mưu nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà nói như thế là ở tù rục xương, thậm chí bị tuyên án tử hình. Cho nên Ngô Thừa Ân phải mượn hình ảnh Phật Tổ Như Lai từ bi, có nói như thế cũng không ai đi hành hung mình. Chứ còn nếu mà lấy ông Mohammed ra mà nói cái là Hồi giáo đó là lập thịt liền. Chứ còn Phật giáo chúng ta hiền thôi, ai muốn nói gì nói, xúc phạm kiểu gì đi nữa cũng bỏ qua hết, xí xóa hết, không có gì quan trọng hết. Như vậy nếu mình đọc vô theo nghĩa đen tác phẩm Ngô Thừa Ân về Tây Du Ký, mình sẽ nói là ôi ông Phật là chủ mưu hối lộ, nó không đúng. Ta phải xã hội mượn ông Phật để an toàn, chứ không phải là ông Phật là hối lộ thiệt. Nhưng mà chị em nó coi nó đâu hiểu được cái đó đâu, ông Phật hối lộ. Nếu nó coi đến cái tập chót đó, ông Phật hối lộ, Thánh A Nan, Thánh Ca Diếp hối lộ, tội nghiệp cho thầy trò Đường Tăng vất vả ngược xuôi vì độ sinh đó, mà bị cái người lãnh đạo tôn giáo của mình hối lộ. Nó coi như thế là nó hiểu theo nghĩa đen, làm sao cấm nó được, vì trình độ nó có chừng đó thôi, không khác hơn được. Tương tự khi mà chúng ta nói về cái giới hạn nhận thức, nhất chuyển đề ở trong đời sống thực tiễn, mình nói nhất chuyển đề là cái người mà không thể thay đổi được, không có niềm tin về Đại Thừa, không có niềm tin về Phật tính gì đó, khó hiểu. Cứ lấy cái thằng bồm với cái quạt mo, thằng bờm có cái quạt mo, phú ông muốn đổi ba bò chín châu, bờm rằng bờm chẳng lấy châu, phong muốn đổi một sâu cá bè, bờm rằng bờm chẳng lấy bè, phong muốn đổi một bè gỗ liêm, bờm rằng bờm chẳng có liêm, phong muốn đổi cái gì, con chim đầu mồi, bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, phú ông muốn đổi mâm soi hai chấm, bờm cười vì cái trình độ nhận thức của thằng bờm nó chỉ có mâm soi thôi, nó không cần đến cái giá trị gấp nghìn lần mà ông phú họ muốn mang đến cho nó. Đó là giới hạn nhận thức bị kẹt. Thế này nếu quý vị so sánh với cái câu chuyện mà gã quân tử y hệt trong cái pháp qua đấy, thừa nhận công bố đây là con ruột của tôi, thừa kế một cái gia tài tỷ phú, nó sợ là nó sẽ bị chết, đó đó là nó chuồn bất tích vì cái tâm trạng của nó là chỉ là gã ăn xin, đi quét rác làm nhà vệ sinh, chứ không phải là cái người kế thừa cái công trình to lớn này. Rồi ông phú hộ mới đưa người tiếp cận, không bắt nó về làm gì, bắt nó về nó không thừa nhận, nó không chấp nhận đâu, cho làm quen đi ăn xin, rồi sau đó cho thuê về làm thuê mướn cho một gia đình và quét hồ tiêu, rồi quét hồ tiêu xong rồi cho làm nhà bếp, làm nhà bếp xong rồi làm cho quản gia, quản gia xong rồi cho làm là kinh doanh nhỏ, kinh doanh nhỏ cho làm kinh doanh lớn, rồi lên giới cho làm kinh doanh đẳng cấp, sau đó mới dẫn về. Lúc đó nó đã mở được cái tâm rồi, mới bắt đầu thừa nhận rằng là mình là con của ông phú hộ. Cái này nó liên hệ đến phân tích nội dung, thì chúng ta phải thấy được cái văn bản gốc và văn bản về sau này nó giống và khác nhau thế nào, qua từng cái ngữ cảnh, từng cái khái niệm mô tả, và chúng ta phải phân tích làm sao nó lột ra được hết những thứ đó. Cách khám phá các hàm nghĩa, hàm nghĩa tức là những cái ẩn nghĩa mà tác giả không tiện để nói, chúng ta xem đó là như là những cái ẩn số, những bài toán. Và cái công việc của nhà phân tích là gì? Làm sao phải giải mã được nó, phải tìm ra được nó, mà cách là chúng ta phải đặt những câu hỏi. Thứ nhất, cái văn bản đó, cái câu cú đó, khái niệm đó có thật sự là châm biếm hay là ẩn nghĩa gì hay không, nghĩa đen đó là gì, nghĩa thật đó là gì ở trong ngữ cảnh này. Thứ hai, chúng ta phải đích thân quan sát tác giả của nguồn tài liệu có đến hiện trường hay không, rồi sau khi quan sát đó rồi chúng ta bắt đầu mô tả. Ở nhà người ta nói khác, đến hiện trường người ta nói khác, là giữa cái thực tiễn nó khác hoàn toàn với lý thuyết. Thứ ba là quan sát xã hội, tức là năng lực xã hội, nhân vật đó có phải là chuyên gia về ngôn ngữ, tư tưởng, triết lý, là Phật học, trình độ, v.v. Bối cảnh xã hội, chính trị, nghề nghiệp. Chúng ta liên kết tất cả những thứ này để chúng ta đưa vào trong cái phần phân tích, chứ không đòi là quan sát xã hội. Rồi về vấn đề một số chủ đề, một số đề tài đó, nó liên hệ đến tường thuật, có tường thuật sai hay không, tác giả tường thuật cái mẫu tin đó có thời gian không, không gian cụ thể là cái gì, công cụ để họ tường thuật sự kiện như thế nào, có việc có khó khăn, có thành kiến, có tô hồng, hay là có ác cảm, hay có thiện cảm về các nhân vật được mô tả trong đó hay không. Chúng ta phải tìm cái mối liên hệ, chứ không có đơn giản mà ta nói tôi là khách quan, mình tin là khách quan còn lâu á. Để cho người khác tin ta phải nói tôi khách quan chứ, làm sao đó tôi chủ quan được. Rồi các chính trị gia người ta thường nói là gì, thiên cơ bất khả lộ, có nghĩa là gì, lobby bên trong uống trà như thủ hộ để ngồi đưa ra chính sách, còn ra bên ngoài là công bố, là hợp thức hóa được để cho người ta chấp nhận thế thôi. Còn tất cả cái điều là quá trình lobby, làm việc ở trong nước, làm việc ở quốc tế, tổ chức tôn giáo, tổ chức chính trị, tổ chức giáo dục, tổ chức xã hội, những dân sự đều giống nhau hết, không có khác đâu. Tất cả đều phải lobby. Gọi là bầu cử giáo hoàng, mấy ông hồng y cũng phải lobby, dặn động người khác bỏ phiếu cho mình hết. Thậm chí ta còn hứa hẹn đó, nếu tôi làm giáo hoàng tôi sẽ có chính sách như thế nào để cho mấy vị này ta thấy được, ta ủng hộ chứ. Tất cả phải lobby hết. Như vậy khi mình nghe một cái tường thuật người ta nói nghĩa đen chữ trắng, mình tin là mình bị mắc cái bẫy ngôn ngữ rồi. Thì trong phân tích chúng ta phải moi móc ra những thứ này, phân tích, đánh giá, phản biện để làm rõ được quan điểm, thái độ, chủ trương của nhân vật đó ở trong tác phẩm đó. Thứ năm là có mâu thuẫn nội tại hay không, là biểu đạt của nhân vật đó trong một tác phẩm, lời thoại của nhân vật đó trong một tác phẩm. Đây là Đức Phật hay là Bồ Tát, lời nói trước, lời nói sau, lời nói trong kinh này và lời nói trong kinh kia có mâu thuẫn nhau không? Cho đó gọi là mâu thuẫn nội tại. Nếu là một người chủ trương mà theo như là Đức Phật là bậc giác ngộ toàn mãn, giác ngộ toàn mãn thì không còn hoài nghi, không còn do dự, không còn thắc mắc, không có thay đổi quan điểm lúc thì thế này thì khi thì thế kia được. Quan điểm đó phải dứt khoát, trí tuệ nó giống như là cái gương mà rất là chuẩn xác. Như vậy khi chúng ta phát hiện ra cái đoạn A của Phật nói trong kinh A, đoạn B của Phật nói trong kinh B, hai cái đoạn này mâu thuẫn nhau thì chúng ta biết là gì? Không phải là một tác giả, có người biên tập. Hoặc là cái kinh A này nó thuộc về nguyên thủy, kinh B thuộc về đại thừa, hai giai đoạn lịch sử khác nhau, ra đề trong bối cảnh thời gian khác nhau, và cái người chấp bút thật á, là người khác nhau, cho nên mà có quan niệm khác nhau đó. Còn nếu là một Đức Phật không có cái chuyện khác biệt này đó, thì chúng ta phải phân tích được cái mâu thuẫn nội tại nếu có trong từng tác phẩm, trong từng nhân vật thì mới làm nổi bật được cái tác phẩm mà được chúng ta phân tích. Nói tóm lại với một cái môn á, phân tích nhân bản là 44 tiết, tôi đã gom lại trong 2 tiết đồng hồ, rất là khó. Và lẽ ra thì cái riêng cái phương pháp văn bản học không đó, nó có hàng trăm thứ để phân tích rồi áp dụng thực tập ở trên lớp, bây giờ thời gian không cho phép. Thì như vậy đó, thì những ai mà chọn những đề tài về văn học Phật giáo nè, về tác phẩm kinh, tác phẩm luận ha, thì phương pháp văn bản học không thể thiếu. Hoặc là các khái niệm, các học thuyết, các phong trào, vân vân. Thì cái phương pháp này cũng là phương pháp không thể thiếu. Mà trên thực tế, phần lớn các cái đề tài về Phật học đều phải ít nhiều dính về cái phương pháp văn bản học hết, 90 mấy phần trăm. Chúng ta dừng lại tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến. Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.